Chương 539, địch nhân của địch nhân. Nam, chương 539, địch nhân của địch nhân. Nam. Ôi, ôi. Vân Lưu Tô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đối diện, bên kia có một cái dài đến giống nhau như lúc chính mình mà nàng quả thực chính là một cái giết chóc chiến thần. Chỉ thấy trong miệng nàng phát ra bén nhọn ôi thành, nháy mắt liền đem hai cái chân lý giáo chúng mặt mũi nổ tung, thủ đoạn giết người vô cùng sắc bén hung ác, những cái kia chân lý giáo chúng viên đạn còn không có nàng sóng âm công kích nhanh. Hoa, thật lợi hại. Vân Lưu Tô quay đầu đối Hình Thiên Qua nói, ta cũng muốn biến thành dạng này ta. Hình Thiên Qua mặc dù truyền đạt mệnh lệnh rút lui, nhưng lại căn bản không chút hoang mang, đối với thủ hạ chân lý giáo chúng thương vong, hắn tựa hồ cũng không để ý chút nào. Ngược lại là lĩnh đội chỉ huy Tắc Chiến Hoa Vinh thoạt nhìn đau lòng không thôi, hắn sinh khi đối với thủ hạ hô, động tác nhanh lên, tranh thủ thời gian rút lui. Một đám người một bên nổ súng một bên rút lui, xám xịt chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà Đa Kiệt mang theo mọi người lại bật hết hỏa lực, người cầm súng đối phó người bình thường chính là nghiền ép, thế nhưng đối đầu cảm ngộ thiên đạo lực lượng dị năng giả ưu thế lại lập tức liền không còn sót lại chút gì. Cộc 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 đi một cái chân lý giáo chúng đem viên đạn chuốt xuống tại phản kinh long trên thân, lại phát hiện toàn thân lóe kim quang phản kinh long đào thương bất nhập, đánh vào trên người hắn viên đạn bị hắn bắp thịt đụng xẹp phía sau, bắn ngược như mưa rớt xuống đất. Hình Thiên Qua đem Vân Lưu Tô một cái kéo qua đến, hắn liền che chở nàng rút lui, hình như những người khác chết sạch cũng không có cái gọi là bộ dáng. Cùng Hình Thiên Qua thái độ thờ ơ khác biệt, Đa Kiệt dẫn theo Tống Hữu Khang, Phản Kinh Long, Lưu Mịch, Vân Lưu Tô đám người một đường đuổi đánh tới cùng, đem chân lý giáo chúng giết chết sát thương vô số. Cái này liền liền tù trưởng dẫn đầu người cũng đều nhìn ngốc, nhân ra chân lý minh minh là tới cứu người, làm sao các ngươi giết lên bọn họ đến, so cùng chúng ta giết nhau thời điểm đều ác hơn đâu. Kinh ngạc về kinh ngạc, loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội cũng không nhiều, một đám người sau khi lấy lại tinh thần cũng từ bốn phương tám hướng bao vây, cùng thi triển thần thông mở rộng đối chân lý giáo chúng truy sát. Bá, bá, bá Hoa Vinh liên xạ ba mũi tên, quay đầu hướng Hình Thiên Qua nói, làm sao bây giờ, không chống nổi, hôm nay sợ là không thể quay về mấy cái. Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Hình Thiên Qua thi triển ra mới vừa nắm giữ Thiên Hỏa đạo kỹ năng mới, một đoàn to lớn hỏa diễm bị hắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, sau đó hắn lại thi triển toàn phong đạo một cỗ vòi rồng đem đại hỏa cuốn sạch lấy hướng bốn phương tám hướng công tới. Giết một cái đủ vốn, giết một đôi liền kiếm được. Hình Thiên Qua chỉ vào vây quanh tới mọi người, các huynh đệ, liều mạng với bọn họ. Chân Lý Giáo chúng thấy được Hình Thiên Qua đại phát thần uy, lại bị hắn nói đến nhiệt huyết sục sôi, từng cái bất chấp nguy hiểm liền xông ra ngoài. Hoa Vinh nắm lên cung tiễn đang muốn lao ra, lại bị Hình Thiên Qua kéo lại, ngươi ngốc à, tranh thủ thời gian đi à. Vậy bọn hắn Hoa Vinh chỉ vào xông đi lên các bộ hạ, ta làm sao có thể vứt xuống bọn họ không quản. Yên tâm đi, bọn họ sẽ phục sinh. Hình Thiên Qua kéo một cái Hoa Vinh liền hướng phía sau vung lên, Hoa Vinh thân bất do kỷ liền bị Hình Thiên Qua nắm lên, bay thẳng ra mấy trăm mét, xa xa rơi vào vòng vây bên ngoài. Hoa Vinh cực kỳ hoảng sợ, lúc này mới ý thức được Hình Thiên Qua tu vi đã vượt qua bản thân quá nhiều. Mà Hình Thiên Qua đem Hoa Vinh ném ra bên ngoài về sau, một tay ôm lấy Vân Lưu Tô, thi triển từ Đái Tông nơi đó học được Thiên Hành Đạo kỹ năng, giống như một thất bị hoảng sợ hãn huyết bả mã, cuốn lên tàn ảnh liền chạy đi ra. Đáng tiếc Đái Tông không ở nơi này, nếu như bị hắn thấy được đoán chừng muốn sợ ngây người, bởi vì Hình Thiên Qua cái tốc độ này muốn vượt xa tại hắn. Đến mức còn lại giao chúng, Hình Thiên Qua căn bản liền nhìn cũng không nhìn một cái, mang theo Vân Lưu Tô nháy mắt liền chạy tới Hoa Vinh bên cạnh, lôi kéo hắn liền đi, đi mau, đối phương cũng có cao thủ, bị bao vây thật sẽ chết. Có thể là Hoa Vinh còn liên tiếp quay đầu nhìn hãm tại trong vòng vây chân lý giáo chúng, những người kia làm sao bây giờ, cứ như vậy để bọn họ chịu chết sao? Không chết một chút người, làm sao có lý do chính thức tuyên chiến đâu? Hình Thiên Qua chỉ vứt xuống một câu, liền kẹp lấy Vân Lưu Tô chạy đi, chỉ để lại một đạo quần quần bụi đất cùng đập vào mặt đất cát. Hừ, hừ, hừ. Hoa Vinh phun ra không kịp né tránh sặc vào trong miệng hạt cát, bất đắc dĩ lắc đầu đành phải đi theo. Cứ như vậy, Hình Thiên Qua mang theo Vân Lưu Tô cùng Hoa Vinh hốt hoảng trốn về chân lý cao ốc. Hắn sau khi trở về tức hồn hẹn, chính thức hướng hư vọng chi địa mọi người phát ra thông báo, muốn chính thức cùng tù trưởng cùng Đa Kiệt bọn họ tuyên chiến. Không ai từng nghĩ tới, cái này vậy mà thành hư vọng chi địa mọi người dài dằng dặc các ngộng, một tràng thế kỷ đại chiến vì vậy mà mở ra màn che. Tù trưởng nhìn thoáng qua ngay tại quét dọn chiến trường các bộ hạ, sau đó chậm rãi hướng đi tụ tập cùng một chỗ Đa Kiệt bọn họ. Thất lễ. Tù trưởng đem để tay bên ngực trái cửa ra vào, khom lưng khẽ khom người hành lễ, mấy vị anh hùng, vì sao đột nhiên quay giáo tương trợ? Đây là nghi vấn trong lòng hắn, vốn cho rằng thổ lâu người ở bên trong sẽ lao ra, cùng chân lý người bên trong bên ngoài giáp công, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đối phó lên chân lý. Cái này dẫn đến phía bên mình nhân mã thương vong rất thấp, trừ vừa mới bắt đầu bị đánh lén đánh chết một chút người, phía sau gần như không có cái gì thương vong. Không có gì, Đa Kiệt vỗ tay một cái đi ra, chúng ta cùng chân lý có thủ. Tu trưởng nghe cũng là bán tín bán nghi, nếu thật là có thủ, chân lý lại vì sao muốn đến cứu giúp bọn họ? Hắn cho rằng chúng ta bị các ngươi vây quanh, liền sẽ hợp tác với hắn. Đa Kiệt nhìn ra tù trưởng nghi hoặc, liền bắt đầu giải thích nói, thế nhưng hắn nghĩ sai, chúng ta tình nguyện gia nhập các ngươi, cũng muốn đối phó hắn. Đa Kiệt nói xong nhìn xem tù trưởng mặt, ta biết ngươi là thiên người, ta có thể gia nhập các ngươi. Ngươi là thế nào biết rõ? Tù trưởng kinh hãi, chính mình một mực rất điệu thấp thần bí, dưới tình huống bình thường đều là kêu những cái kia nhỏ bộ lạc vì hắn ra mặt làm việc, đám người này đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà lại biết bí mật của mình thân phận đâu. Đa Kiệt nhìn tù trưởng một cái, đưa ra một bàn tay, làm sao, chúng ta đều giao nhập đội, ngươi vẫn là chưa tin chúng ta sao? Hắn nói chuyện, liền một cái cầm tù trưởng tay, một cái tay khác trưởng bao trùm đi lên, tại tù trưởng trên mu bàn tay lặng lẽ viết xuống một cái bên trái chữ. Tù trưởng nhận ra chữ hậu tâm bên trong giật mình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đa Kiệt hướng hắn nháy mắt mấy cái, nhẹ gật đầu. A ha, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Tu trưởng lấy lại tinh thần, lập tức nhiệt tình nói, chúng ta bộ lạc bảy trải rộng hư vọng chi địa bằng hữu là càng nhiều càng tốt ta. Ha ha, cái này không liên quan gì đến ta. Đa Kiệt lại nắm thật chặt tay của hắn lung lay, chân lý người sau lưng vật là ai, lường trước ngươi cũng biết, chúng ta chỉ muốn đối phó hắn. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Tu trưởng cười ha ha nói, hắn mịt mờ chỉ dưới lòng bàn chân, mục tiêu của chúng ta đều là hắn, từ nay về sau, ngươi ta cùng tiến thối. Ngượng ngùng, chúng ta không có khả năng cùng tiến thối. Đa Kiệt lại tại lúc này vung ra tù trưởng tay, hắn quay đầu chỉ vào phía sau mình, ta đám huynh đệ này bọn họ lười biếng quen rồi, chúng ta từ trước đến nay độc lai độc vãng. Cái kia tù trưởng hiển nhiên đối thuyết pháp này rất bất ngờ, hắn không hiểu hỏi, vậy chúng ta hợp tác thế nào? Ngươi Đa Kiệt chỉ vào tù trưởng cái mũi nói, cho tình báo ta, cho ta đồ ăn, cho ta trang bị. Chương 540, nhân sinh vốn là khổ tu. Nam, chương 540, nhân sinh vốn là khổ tu. Nam, bằng cái gì? Tù trưởng bên cạnh có người bất mãn lẩm bẩm một câu. Cái này mãi đến mới vừa rồi còn là địch nhân người, lại muốn đồ ăn lại muốn tình báo, hơn nữa còn yêu cầu cung cấp trang bị, liền một mực đi theo tù trưởng bộ lạc, muốn những này đều cũng không dễ dàng. Ai ngờ tù trưởng lông mày đều không có nhíu một cái, trực tiếp liền vô cùng dứt khoát nói, không có vấn đề. Chúng ta nghe điều không nghe Tuyên Đa Kiệt tiếp tục nói, chúng ta người muốn có tuyệt đối tự do, chúng ta hợp tác là bình đẳng, không có phân chia cao thấp. Tù trưởng người bên cạnh từng cái trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ, tất nhiên không có phân chia cao thấp, ngươi nha bằng cái gì đưa tay muốn này muốn nọ nha. Sự thật chứng minh, tuyệt đại đa số người là không có cách nào trở thành lãnh đạo, bởi vì bọn họ không hiểu lãnh đạo ý nghĩ. Liên tại tất cả mọi người cảm thấy tù trưởng chắc chắn sẽ không đáp ứng thời điểm, tù trưởng lại vừa cười vừa nói, có thể, ngươi muốn thế nào cũng được. Bên cạnh hư thanh một mảnh, thế nhưng tù trưởng cùng Đa Kiệt lại không thèm để ý chút nào, tù trưởng nhìn xem Đa Kiệt hỏi, cả gan hỏi một câu, các ngươi chuẩn bị làm sao làm? Chúng ta sẽ chia ra hành động. Đa Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình đồng đội, nhưng chúng ta chỉ có một mục tiêu, cái này Du Hi ai cũng đừng nhàn rỗi. Đa Kiệt nói xong, chỉ đỉnh đầu cùng dưới chân. Mặt khác đều không có nghe hiểu, thế nhưng tù trưởng lại nghe minh bạch, Đa Kiệt đây là muốn đem Trúc Cửu cùng Thanh Nhu đều kéo vào chiến trường. Tù trưởng nhẹ gật đầu, Đa Kiệt câu trả lời này hắn phi thường hài lòng. Trên thực tế, tù trưởng cũng là tại 50 năm được đến tả đường bày mưu đặt kế, mới bắt đầu là thiên làm việc, hắn cũng là tả đường giấu giếm cọc ngầm. Bao gồm tự do xã cũng là tả đường bày mưu đặt kế, ma tổ sở dĩ trở thành ma tổ là lấy tự do cùng hy vọng tụ tập nhân khí, đem một bộ phận ngưng tụ cùng một chỗ, chuẩn bị tại thích hợp thời điểm làm một ít sự tình. Mà toàn bộ tự do xã phía trước cũng là dựa vào tù trưởng phía dưới, tự do xã nơi cung cấp thức ăn cũng là tù trưởng cung cấp. Các nàng tù trưởng chỉ thổ lâu bên trong, ý là hỏi Đa Kiệt, tự do xã người đi nơi đó. Đa Kiệt lắc đầu, không cần hỏi, đây chính là ta chiếm được chỉ thị. Thôi ta, xem ra tất cả đều có an bài. Tù trưởng nhẹ gật đầu, Đa Kiệt được đến cái này chỉ thị là ai cho đã là không cần nói cũng biết, tù trưởng biết, tự do xã đại khái là có nhiệm vụ mới. Đã như vậy, sau này còn gặp lại. Tù trưởng ôm quyền, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Đa Kiệt, cái này tù trưởng làm sao như thế dễ nói chuyện? Lưu Mịch nhìn xem tù trưởng đi xa bóng lưng không hiểu hỏi, sẽ không phải có cái gì âm mưu à? Sẽ không. Đa Kiệt sờ lên cái cằm hồi đáp, hắn cũng không phải cho mặt ta, hắn là tại cho tả đường mặt mũi đâu. Vậy chúng ta phải làm gì? A Kiên hỏi tiếp, chúng ta muốn đi công kích chân lý tổng bộ sao? Không cần Đa Kiệt nhìn thoáng qua đại gia nói, hiện tại chân lý đã làm lớn, chúng ta đi cũng là hạt cắt trong sa mạc, thế nhưng đại gia đừng hoảng hốt, trường hợp này tả đường trước đó đã nghĩ đến. Đại gia trước mắt đều là sáng lên, trong bất chi bất giác, đại gia đã có điểm mê tín tại ỷ lại tả đường. Tả đường nói, đại gia chia ra hành động. Đa Kiệt tiếp tục nói, đại gia có thể dựa theo chính mình nguyện vọng tùy ý hành động, thế nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là thông qua đả kích chân lý, gây nên thiên địa đại chiến. Đa Kiệt sợ đại gia còn có hiểu lầm, giải thích cặn kẽ nói, hiện tại, tù trưởng bên này chính là thiên đại biểu, chúng ta cũng tạm thời dựa vào bên dưới, mà chân lý trên mặt nổi là địa người đại diện, cho nên chúng ta liền muốn điên cuồng công kích nó. Ta đã biết Tống Hữu Khang nói tiếp nói, chỉ cần đấu tranh đầy đủ kịch liệt, liền có khả năng dẫn ra dấu ở sau lưng thao túng thiên cùng địa. Không sai, đây chính là tả đường kế hoạch. Đa Kiệt thỏa mãn gật đầu nói, hắn đã sớm dự phán đến Trúc Cửu cùng Thanh Nhu đều rất giàu hạn, chỉ có đại gia chiến đấu ảnh hưởng đến hư vọng chi địa kéo dài, bọn họ mới có thể sẽ ra mặt. Minh Bạch, chúng ta nhất định phải toàn diện nở hoa. Tống Hữu Khang nói, như vậy, ta chuẩn bị rời đi thổ lâu, ta muốn tới chỗ Tuyên Dương công bằng cùng chính nghĩa, dùng cái này hiệu triệu mọi người gia nhập chiến đấu. Lão Tống, ta tùy ngươi đi. Lưu Mịch kéo một cái Thương Hoa nói, ta có thể giúp ngươi. Ta cũng đi. Tiểu Lý Thiên Minh đột nhiên nói, ta chính là bởi vì bất công bình mới tuyệt vọng, đây cũng là ta bị bắt cóc đến hư vọng chi địa nguyên nhân, ta nguyện ý là công bằng mà chiến. Vậy ta cũng muốn rời đi. Thốn Tuyết đột nhiên nói, ta nguyện ý đi một mình khắp hư vọng chi địa, ta muốn Tuyên Dương thích cùng tín ngưỡng, ta cho rằng đây là chúng ta duy nhất cứu rỗi. Vân Lưu Tâu ngừng về sau, đột nhiên cảm giác mũi chua chua, nàng tranh thủ thời gian quay đầu che giấu sự thất thố của mình. Nàng vì chính mình hành động cảm thấy kinh ngạc, nàng không phải liền là một cái mô phỏng sinh vật người sao? Vì sao hình như đã có chính mình tình cảm? Mà còn nàng vẫn là Kỳ Lân nội ứng, lúc đầu mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trợ giúp để Trúc Cửu cùng Thanh Nhu đấu cái lưỡng bại câu thương mới đúng à, vì sao đáy lòng của mình sẽ nổi lên mơ hồ bi thương đâu? Bởi vì nàng biết, tiếp xuống tại hư vọng chi địa sẽ phát sinh cái gì, vậy sẽ là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn người tử vong. Bởi vì chỉ có tình thế phát triển đến loại này trình độ, mới sẽ quấy rầy thiên cùng địa, chỉ có đến cuối cùng thời khắc, bọn họ một phương mới sẽ quả quyết xuất thủ. Vậy được rồi, Đa Kiệt lời nói đánh gãy Vân Lưu Tô mạch suy nghĩ, vậy ta liền lưu tại thổ lâu vì mọi người đứng giữa điều hành. Tuyết Di, ta theo ngươi đi. Một mực trầm mặc không nói, A Kiên đột nhiên nói, ta nghĩ, ta cũng có thể làm ra thay đổi. A Kiên lời nói để Thốn Tuyết rất bất ngờ, nàng hòa khí mà nhìn xem A Kiên nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, đi theo ta cũng không có tốt như vậy chơi. Ta kế hoạch thay hư vọng chi địa chết đi mọi người liệm, sau đó triệu tập yêu thích hòa bình ái tâm nhân sĩ đoàn kết lại. Ta trước đây ham muốn hưởng lạc, lại phát hiện vui vẻ phần cuối cũng là tuyệt vọng. A Kiên lắc lắc hắn phiêu giật mái tóc dài và nóng, cũng là thời điểm nên ăn chút khổ. Tuyết Di, ta liền xem như là chỗ tội a. Ngươi không có tội, đây là tu hành. Tuyết Di vô vô A Kiên bả vai, nhân sinh vốn là khổ tu, không phải vậy chúng ta sinh ra thời điểm vì cái gì muốn khóc đâu. Nhân sinh vốn là khổ tu, mọi người suy nghĩ Tuyết Di lời nói, mỗi người đều đối ứng nhân sinh của chính mình kinh lịch, vậy mà đều ngây dại. Không có người nghe đến bọn họ bàn bạc, thế nhưng hư vọng chi địa từ một ngày này bắt đầu, lặng lẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Chân lý hoàn toàn như trước đây không ngừng lớn mạnh, nhưng lại nhiều rất nhiều cùng bọn họ người không qua được. Chân lý giao chúng thường xuyên bị tập kích, chỉ cần đi ra bọn họ xa khu, bọn họ liền lại không an toàn. Mà nương nhờ vào chân lý người dần dần thay đổi yếu, bởi vì hư vọng chi địa nhiều ra tới rất nhiều tổ chức. Đa Kiệt dựa vào thổ lâu tại Chiêu Binh Mãi Mã, mà đã từng trọng tài tranh luận mâu thuẫn thiên bình tái xuất giang hồ, thủ trưởng bộ lạc bảy cũng tại nhận người. Hư vọng chi địa mỗi ngày đều tại phát sinh chiến đấu, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Mà một cái hiền lành ôn hòa phụ nữ trung niên, lại mang theo một cái anh tuấn tóc dài nam tử, mỗi ngày rất phiền phức đất là chết đi đám người liệm thi thể. Kỳ kỳ quái quái quả phụ lão giả, điên điên khùng khùng tại hư vọng chi địa đi lung tung. Mà còn, không chỉ một, số lượng lấy trăm ngàn kế. Chương 541, phế nhân chi đạo. Nam, chương 541, phế nhân chi đạo. Nam. Quả phụ lão giả đại lượng bị giết. Bọn họ không có dị năng từ hai mảnh lửa bên thân thể tổ hợp lại với nhau, bọn họ hành động bất tiện, quả thực chính là tốt nhất săn giết mục tiêu. Mà còn bọn họ hành động cổ quái, điên điên khùng khùng khắp nơi đi lung tung, khắp nơi hỏi thăm, cũng từ trước đến nay không cùng người làm bạn, không ức hiếp hắn ức hiếp người nào. Huống hồ thế giới này đã đại loạn, mỗi ngày đều có ăn cướp, cưỡng gian, vụ án giết người phát sinh, người nào lại sẽ cô kỵ một cái không có năng lực tự vệ lao đầu đâu. Hư vọng chi địa triệt để biến thành ngoài vòng pháp luật chi địa, hoàn toàn là một bức tận thế cảnh tượng. Nhưng kỳ quái là, cái này quả phụ lao đầu tựa như là không giết xong đồng dạng, bọn họ thậm chí căn bản không ngại bị giết, gặp phải người xấu ức hiếp cũng không tránh, cho dù là trước khi chết hắn cũng còn đang hỏi thăm. Tất cả nghe được thông tin, huyết hà phía dưới tả đường đều có thể nhận đến. Nhân ra là tự sát tập kích, hắn đây là tự sát thức thu thập tình báo, rất nhiều người nhìn lao đầu đều nhanh chết, cũng không để ý nói một chút chuyện cơ mật cho hắn nghe, dù sao hắn lập tức liền phải chết, biết thì thế nào đâu. Lâu này, tả đường người tại huyết hà, nhưng lại đối hư vọng chi địa tình thế rõ như lòng bàn tay. Tu trường dẫn đầu bộ lạc tụ quần càng lớn mạnh, bọn họ thỉnh thoảng quay rối tiến công chân lý xa khu. Hai bên tử thương vô số, rất nhiều người tại phục sinh phía sau lại lần nữa bị giết chết, cái này trực tiếp đưa đến rất nhiều người mất trí nhớ, lại lần nữa phục sinh phía sau ngơ ngơ ngác ngác hư vọng chi địa dạo chơi. Vì vậy, liền có rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người đặc biệt nhằm vào bọn họ top 5 top 3 khắp nơi tìm kiếm dạng này người, tìm được về sau các loại tàn nhẫn hãm hại khó coi. Lúc này, Thiên Bình cũng to lớn lên, rất nhiều bị hại giả nhộn nhịp trở thành chính nghĩa tín đồ, mà Thiên Bình rất giống là hư vọng chi địa cuối cùng một dòng nước trong, khắp nơi duy ổn trừ bạo giúp kẻ yếu, ngược lại là gần như thay thế sa sút lương sơn tác dụng. Mà Thốn Tuyết mang theo A Kiên khắp nơi vì người chết liệm thi thể, hai người bọn họ tựa như là khổ hạnh tăng đồng dạng tại hư vọng chi địa các nơi hành tẩu, gặp phải có người ngộ hại liền xuất thủ liệm, đồng thời lặng lẽ thu thập mã tệ trong bóng tối đưa đến ma tổ trong tay. Dư Cảnh Giản hoàng thượng hoàng quán đồ nướng lại mở ra mắt xích kinh doanh, hắn chiêu mộ đầu bếp mở chi nhánh, khắp nơi bắt giết hoàng trùng nhân xem như nguyên liệu nấu ăn, mà còn chỉ cần cầm trong tay mã tệ liền có thể đổi lấy mỹ vị đồ nướng. Cái này không thể nghi ngờ cổ vũ hư vọng chi địa giết người chi phong, thế nhưng càng ngày càng nhiều mã tệ như nước chảy, nhộn nhịp tập hợp đến Dư Cảnh Giản trong tay. Dư Cảnh Giản y nguyên lặng lẽ làm dành riêng, sao chép tốt về sau liền giao cho Kỳ Lân. Kể từ đó, Kỳ Lân trong tay mã tệ cũng càng ngày càng nhiều, những cái kia kỳ thật đều là mọi người ký ức, lại không biết hắn thu thập như thế nhiều người ký ức, mục đích thật sự đến cùng là cái gì. Đa Kiệt cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đồng dạng trắng trận chiêu binh mãi mã, sau đó thỉnh thoảng liền dẫn đội đi ra tiến đánh chân lý. Hình Thiên Qua giận dữ, nhiều lần mang binh chinh phạt Đa Kiệt, thế nhưng Đa Kiệt lại trốn tại thổ lâu bên trong không đi ra, mà mỗi khi lúc này, tù trưởng liền sẽ dẫn người quấy rối Hình Thiên Qua phía sau. Cái này bịt ít Hình Thiên Qua rất khó chịu, vì vậy hắn không tách ra phát vũ khí mới, càng ngày càng nhiều uy lực mạnh mẽ vũ khí bị hắn chế tạo ra. Đến cuối cùng, Hình Thiên Qua thậm chí tạo ra được xe tăng máy bay, sát thương quy mô cấp tốc lên cao, hư vọng chi địa người chết càng ngày càng nhiều. Thế nhưng thế giới chính là kỳ diệu như vậy, phản phất là vì cân bằng, hư vọng chi địa bên trong cảm ngộ thiên đạo thần tử bọn họ cũng đột nhiên tăng nhanh tiến hóa tốc độ, rất nhiều người không ngừng đột phá, vậy mà sinh ra rất nhiều thứ giai, ngũ giai thần tử. Những này thần tử năng lực không ngừng tăng lên, có người lại có thể bay đến trên không, nắm lên chân lý máy bay đem nện ở trên mặt đất, trừ thương vong càng lớn bên ngoài. Song phương rằng có ý nguyên phân không ra thắng bại. Cái này liền giống như là một loại cục diện bế tắc, thần tử tiến giai cho Hình Thiên Qua áp lực, bịt ít Hình Thiên Qua khai phát ra uy lực càng cường đại vũ khí mới, mà vũ khí mới mang tới áp lực, lại ngược lại bịt ít thần tử bọn họ không ngừng tăng lên tiến giai. Trừ đấu tranh thăng cấp, trừ thương vong càng lớn, kỳ thật cái gì cũng không có thay đổi. Mà huyết hà phía dưới, tả đường y nguyên không thể động đậy, vừa mới bắt đầu hắn còn tính toán thời gian, đến cuối cùng dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ. Thời gian tựa như huyết hà bên trong trôi qua nước sông, không biết qua bao lâu. Mà một ngày này, phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Một cái quả phụ lão giả thế mà trở về. Lão giả trở lại về sau, phu phu một tiếng nhảy vào trong sông, lặn đến tạ đường bên người, kéo lại hắn. Lão giả há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng huyết hà nước lập tức liền rót vào trong miệng hắn, căn bản không phát ra được thanh âm. Hắn gấp đến độ dùng tay tại lòng sông bên trên viết chữ, bởi vì lòng sông bên trên trầm tích một tầng nước bùn, rất nhanh liền bị hắn vạch ra mấy chữ. Tạ đường khó khăn quay đầu, thấy được lão giả viết là bốn chữ, người đều có nói. Có ý tứ gì? Tạ đường buồn bực nhìn xem lão giả, chỉ thấy lão giả chỉ lòng sông bên trên chữ, lại chỉ tạ đường. Ta? Ngươi là nói ta sao? Tạ Đường suy đoán lão giả chỉ là chính mình, nhưng vấn đề là chính mình là cái thiên phế căn bản không thể cảm ngộ đến thiên đạo lực lượng a. Điểm này, liền Trúc Cửu cũng chính miệng nói qua, thiên phế không chỉ là bị xóa đi ký ức, mà còn trong đại não tiếp thu thiên đạo cảm ứng đứt gãy cũng bị xóa đi, căn bản là không có cách cùng thiên đạo xây dựng lên liên hệ. Cái này không chỉ là Trúc Cửu nói, Tạ Đường chính mình cũng có thể cảm nhận được, chính mình căn bản không có nhận đến bất luận cái gì cảm ứng. Bằng không mà nói, Tạ Đường đã sớm cảm ngộ thiên đạo, dù sao tại 50 năm trước, Tạ Đường liền đã cảm ngộ nhiều loại thiên đạo. Khôi phục ký ức phía sau, hắn thậm chí biết mỗi loại thiên đạo kỹ năng pháp quyết, cũng lý giải làm sao vận chuyển thiên đạo lực lượng, đáng tiếc hắn không tiếp thu được thiên đạo, biết lại làm không được. Lão giả gấp gáp chỉ vào Tạ Đường ngực, nhìn thấy Tạ Đường không hiểu phía sau, trên mặt đất lại viết bốn chữ, nói ở trong lòng. Nói ở trong lòng. Tạ Đường đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang chợt lóe lên, tựa hồ có chút minh bạch lão giả muốn nói ý tứ. Cái gọi là thiên nhân cảm ứng, có người nói cơ thể người kỳ thật chính là một cái tiểu vũ trụ, cấu tạo của thân thể con người không bàn mà hợp vũ trụ kết cấu, cho nên cùng nhiều lần mới sẽ sinh ra cộng hưởng, cuối cùng đạt tới lẫn nhau cảm ứng. Thế nhưng Tạ Đường cố gắng ở trong lòng đi minh tưởng liên quan tới thiên đạo tất cả, phát hiện các loại thiên đạo tri thức liên tục không ngừng từ trong lòng dâng lên, nhưng đều là chợt lóe lên, không có bất kỳ cái gì tính thực chất trợ giúp. Tạ Đường trong lòng bắt đầu gấp, mặt trái ý nghĩ sau khi ra ngoài liền không dừng được, mà huyết hà cũng theo hắn nôn nóng bắt đầu sôi trào. Lão giả gấp đến độ không ngừng tự chụp mình ngực, phát điên một hồi phía sau, hắn lại bắt đầu viết bốn chữ: Phế nhân chi đạo. Tạ Đường đột nhiên giống như là bị sét đánh bên trong, đem lão giả trước sau ba lần viết xuống chữ sâu chuỗi cùng một chỗ nghĩ, đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mà liên tại hắn mừng rỡ khó nhịn thời điểm, trên đỉnh đầu lại vang lên Trúc Cửu thanh âm: Người còn sống đâu? Chương 542, nhân thần đối thoại. Nam, chương 542, nhân thần đối thoại. Nam, là thiên tới. Tạ Đường trong lòng giật mình, nhưng người khác tại huyết hà dưới đáy, đã cũng không thể mở miệng nói chuyện cũng không thể động, cũng chỉ có yên lặng nghe. Nhưng Trúc Cửu chỉ là tay khẽ vẫy, liền đem huyết hà trình độ mở. Huyết hà phía dưới Tạ Đường cảm giác trên thân buông lỏng, vậy mà tránh thoát âm dương song ngư gò bó, cả người lơ lửng. Nhưng Tạ Đường vẫn là duy trì nằm ngang tư thế, tại Trúc Cửu trước mặt, hắn giống như là cái thất gỗ bên trên chờ đợi món ăn một con cá. Từ bỏ đi Trúc Cửu mà không thay đổi nhìn xem Tạ Đường, từ bỏ liền sẽ biến thành cho bụi, mà ngươi cũng không có thống khổ. Hắn không có hiện ra to lớn đầu người thân rắn nguyên hình, vẫn là lấy một cái cẩm bào người trung niên hình tượng và Tạ Đường gặp mặt, thế nhưng mắt rắn bệ nghệ, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm cùng kinh thường. Từ bỏ tốt Tạ Đường tham lam hút một hơi không khí, mặc dù hắn biết, thân thể của mình cũng là tạo nên, kỳ thật căn bản không cần hô hấp, thế nhưng dưỡng khí hút vào cảm giác vẫn là rất tốt, nhất là tại huyết hà bên trong ở không biết bao nhiêu năm về sau, từ bỏ lời nói, ta linh hồn liền sẽ trở thành năng lượng, làm sao cũng sẽ cho hư vọng chi địa bổ sung một chút năng lượng, ngươi là Tạ Hữu đều không ăn thua thì ta. Ngươi cho rằng ta sẽ yêu thích điểm này bé nhỏ không đáng kể năng lượng. Trúc Cửu hừ hừ cười lạnh, nơi này mỗi ngày đều có mới bắt cóc đến người, ngươi biết tại cái này mảnh tràn đầy hy vọng thổ địa bên trên, tổng cộng có bao nhiêu người sao? Vô luận bao nhiêu người, trái tim của bọn họ đều không ở nơi này. Tạ Đường nói, ta cũng là buồn bực, nơi này tràn đầy hy vọng, minh minh là hy vọng chi địa, vì sao các ngươi mà lại muốn kêu cái gì hư vọng chi địa? Trúc Cửu giống như là nhìn quái vật nhìn xem Tạ Đường, ta mở ra thiên đạo để các ngươi cảm ngộ, tiến giai thần tử liền có khả năng trở thành tương lai thần minh, các ngươi nhân loại vì sao liền không biết cảm ơn đâu? Cái kia sợ rằng phải hỏi một chút chính ngươi. Tạ Đường lại cười lạnh nói, ngươi làm như vậy là vì chính ngươi đâu, vẫn là vì mọi người? Rời đi huyết hà, Tạ Đường trên thân da thịt lại bắt đầu một lần nữa lớn lên, chỉ chốc lát sau công phu, chỉ còn lại khung xương nửa người cũng mọc ra khí quan cùng huyết đủ. Thân thể của ngươi khôi phục rất nhanh. Trúc Cửu liếc qua nói, điều này nói rõ tinh thần lực của ngươi vượt xa người bình thường, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này, không nhìn thấy hy vọng chi địa tương lai bộ dạng. Có hay không một loại khả năng? Tạ Đường lại khinh thường nói, đây đều là ngươi một bên đơn phương ý nghĩ. Sắp chết đến nơi, ngươi không có chút nào sợ hay sao? Trúc Cửu lắc đầu nói, các ngươi nhân loại lực lượng như thế yếu, ngươi dựa vào cái gì không kính sợ thần minh? Bởi vì ta đã không có cái gì có thể mất đi. Tạ Đường chống rỗng viền mắt nhìn lên bầu trời, nơi đó huyết sắc như hỏa, trong mắt của hắn cũng tựa hồ có bốc cháy lên hỏa diễm. Thân thể của chúng ta là giả dối, mà ý thức của chúng ta vĩnh viễn không cách nào thoát đi, ta còn có cái gì đáng sợ? Huống hồ chúng ta lão tổ tông đã nói rồi, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận á ha ha. Ta không trách ngươi tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi nhân loại tuổi thọ hạn chế mắt của các ngươi giới. Trúc Cửu tựa hồ cũng không tức giận, hắn trong mắt tràn đầy xem thường, ta từ hồng hoang thời đại tồn tại đến nay, cái này thế giới bộ dáng bây giờ nhưng so sánh quá khứ thật tốt hơn nhiều. Ngược lại là ngươi, sớm muộn muốn bị cái này huyết hà thôn vệ. Trúc Cửu nhìn xem Tạ Đường, tựa như là tại nhìn một cái sắp chết đi sâu kiến, ngươi chẳng qua là tại lay lắt còn sót lại mà thôi, ở đâu ra tự tin và dũng khí dạng này nói chuyện với ta? Ngươi biết không? Tạ Đường lại thong thả nói, gia gia của ta là cái nông dân. Vậy thì thế nào? Trúc Cửu trong giọng nói bắt đầu có một tia không kiên nhẫn, hắn có lẽ đã sớm chết ta. Hắn trước khi chết nói cho ta. Tạ Đường ngữ khí vô cùng bình tĩnh, năm đó đại cơ hoàng, gia gia kém chút chết đói, thế nhưng hắn còn lại không nhiều lương thực, vậy mà cứu một cái nhanh chết đói chó. Chó cùng các ngươi nhân loại đồng dạng tiện. Trúc Cửu cao mày nói, có lẽ chỉ có cẩu tài có thể minh bạch các ngươi nhân loại đang suy nghĩ cái gì. Con chó kia được cứu sống, Tạ Đường vẫn như cũ lẩm bẩm, căn bản không quản Trúc Cửu là thế nào nghe. Con chó kia về sau sinh một tổ chó con, bồi ta phụ thân vượt qua tuổi thơ, bạ bạ dạ gì lớn lên lại sinh cẩu tử chó tôn, ta đến hư vọng chi địa phía trước, bên cạnh ta còn có một con chó. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Trúc Cửu khinh bị nói, ngươi có phải hay không muốn nói, các ngươi nhân loại cùng con kiến đồng dạng sẽ một mực sinh sôi đi xuống? Không sai. Tạ Đường gật đầu nói, nhân loại cực khổ chưa hề từng đứt đoạn, nhưng chúng ta sẽ đi thẳng đi xuống. Liên tính các ngươi những này thần minh đều biến mất, chúng ta người sẽ còn tồn tại. Tạ Đường nằm, lại duỗi lên cánh tay chỉ vào Trúc Cửu mặt, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết, ngươi chấp niệm bất quá là một chàng hư ảo. Ha ha ha, nói lên hư ảo các ngươi nhân loại tuổi thọ rất ngắn, thế nhưng theo đuổi cũng rất nhiều. Chúc Cửu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe đến trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Thiên đạo luân hồi các ngươi đều kiến thức nửa đời, các ngươi sinh mệnh xác thực giống như là hư ảo trò cười. Tạ Đường tĩnh tĩnh nghe, đợi đến Chúc Cửu tiếng cười dần dần yếu xuống, Tạ Đường mới mở miệng nói, Thiên Diện 49, người độn thứ nhất, ngươi chớ có quên, trên đời này trừ thiên đạo còn có nhân đạo. Cái này nhìn như rào biện lời nói, lại làm cho Chúc Cửu sắc mặt thay đổi, lớn mật cuồng vọng. Chúc Cửu cuối cùng nổi giận, hắn một tay hướng xuống để ép, liền đem Tạ Đường đập vào lòng sông bên trên. Đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này tiêu hao chờ chết à? 100 năm không được, vậy liền 1000 năm, 1000 năm không được, vậy liền nhất vào năm. To lớn uy năng đem lòng sông phía dưới nước bùn sông mở, Tạ Đường đột nhiên thoáng nhìn lòng sông bên trên có kỳ quái vết tích, trong lòng hắn lộn bột một cái, lập tức liền bị trùng điệp đập vào lòng sông bên trên, vừa vặn khôi phục thân thể gần như liền muốn tan thành từng mảnh. Mà ban đầu huyết hà nước bị Chúc Cửu thần lực tách ra, tựa như là hai mặt huyết sắc tường cao, lúc này cũng ầm vang sụp đổ, một lần nữa đem Tạ Đường chìm ngập. Đổ ập xuống huyết hà nước đánh toàn thân đều đau, mà nước sông cùng ngục tràn vào miệng mũi cảm giác cũng rất khó chịu. Bết bát nhất chính là, hắn một lần nữa lại bị âm dương song ngư giam cầm, cả người không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận huyết hà tàn phá bừa bãi lang đủ. Trên thân huyết nhục một lần nữa bị phân giải, thân thể một nửa lại lần nữa biến thành mạch cốt. Vô tận rửa sạch mang đến tuyệt vọng đau đớn, người bình thường tuyệt đối sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mất đi sinh tồn tín nhiệm. Tạ Đường cắn răng chịu đựng, nửa bên có huyết nhục trên mặt cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chúc Cửu nguyên lai ngươi mệnh môn tại chỗ này, a ha ha. Chương 543, Thiên Thương Đạo. Nam, chương 543, Thiên Thương Đạo. Nam. Lòng sông bên trên lại có một cái kim loại bàn quay. Kết hợp đầu này huyết hà tác dụng, Tạ Đường lập tức ý thức được đây là cái gì. Nơi này là hư vọng chi địa chỗ luân hồi, mà còn Chúc Cửu đã từng tại nơi này mang theo Tạ Đường trở lại qua 50 năm trước. Kết hợp lại phân tích, không khó ra kết luận, cái này bản quay nhất định cùng thời gian cùng luân hồi có quan hệ. Nhưng, Tạ Đường tạm thời còn cái gì đều không làm được. Bởi vì, hắn lại bị âm dương song ngư hấp dẫn lôi kéo, bị giải phẳng tại lòng sông bên trên. Âm dương song ngư bắt đầu một bên ăn mòn hắn, một bên lại bắt đầu trị du hắn, một bên là âm hiểm lực lượng thực cốt tiêu hồn, một bên là dương cương chi lực sinh sôi bằng bạc, mà hai bên lực lượng đều tại lôi kéo Tạ Đường thân thể, đem chính mình đặc thù thuộc tính một mạch cưỡng chế rót cho hắn. Tạ Đường nháy mắt lâm vào cực hạn thống khổ bên trong, một nửa thân thể lập tức mất đi tất cả huyết nục, chỉ còn nửa phó bạch cốt, mà đổi thành bên ngoài một bên đồng bột năng lượng sinh sôi thành huyết nục, nhưng lại nhận đến âm hiểm lực lượng quá nhiều, một đống huyết nục lung tung chồng chất, nửa người thay đổi đến cổng cảnh xấu xí không chịu nổi. Thế gian nếu là có dạng này cực hình, tất nhiên có thể liệt vào thập đại cực hình đứng đầu. Tạ Đường phía trước tại huyết hà ngọn nguồn, dần dần quen thuộc về sau đạt tới một cái cân bằng, cho rằng chính mình lần này cũng có thể thích ứng. Nhưng người nào liệu lần này bị Chúc Cửu hung hăng ngã tại lòng sông, hai bên giống như núi huyết hà thủy áp xuống thời điểm. Tạ Đường phát hiện lần này âm dương song ngư lực lượng thay đổi đến càng thêm nóng nảy, càng thêm bạo loạn. Đây cơ hồ vượt qua Tạ Đường nhẫn mại cực điểm, hắn biết đây là Chúc Cửu trong cơn giận dữ cố ý mà thôi. Ta là thịt cá, người là dao thớt, Tạ Đường mấy lần đau đến kém chút ngất đi, cũng chỉ đành cắn chặt răng đau khổ chống đỡ. Có như vậy một cái mắt, Tạ Đường nghĩ đến từ bỏ. Hà tất như vậy chịu khổ đâu, không bằng chết càng thống khoái hơn. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền điên cuồng dụ hoặc lấy Tạ Đường, trong lòng thanh âm càng ngày càng vang, huyết hà bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều quả phụ, từng cái từ bốn phương tám hướng đi tới, Tạ Đường, từ bỏ đi. Ngươi cũng không phải là không có cố gắng qua. Ngươi đã tận lực, thế giới này vốn chính là như thế thao đản, trách không được ngươi, quên đi thôi, quên đi thôi. Là, hư vọng chi địa ước và người, tất cả mọi người khổ. Có thể là còn có cái nào so người khổ đây này. Bằng cái gì nha? Ngươi từ bỏ liền tốt, đại gia riêng phần mình chịu riêng phần mình khổ, ngươi một người gắng gượng chống đỡ lại có thể đỉnh cái dám dùng à. Có người còn không cảm kích đâu, ngươi làm như vậy nhiều, bọn họ không phải cùng dạng đâm lưng ngươi, âm dương ngươi sao? Nhân mạng đều là giống nhau tiện, ngươi không cần gánh chịu càng nhiều đau, bọn họ ăn bao nhiêu đau khổ, ngươi cũng ăn bao nhiêu là được rồi. Nhịn không được liền buông tay không còn thôi, ngươi nhìn đại gia không phải đều là như vậy sao? Đối, đối, đối. Ngươi nhìn 50 năm trước ngươi biết rõ thất bại, thế nhưng vì bảo vệ càng nhiều người lại lựa chọn tạo phản, có thể là bọn họ có thể hiểu được ngươi sao? Lương Sơn sống sót người sống sót, bọn họ bởi vì các huynh đệ chết thảm, còn đối ngươi ghi hận trong lòng đâu? Không sai. Có thể ngươi biến thành thiên phế không phải Chúc Cửu đối ngươi càng lớn trừng phạt sao? Chính ngươi cũng tình nguyện cùng Lương Sơn người cùng chết rơi không quản, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Cho nên nói à, vẫn là chết tốt, chấm dứt, quản hắn hồng thủy ngập trời đều không liên quan gì đến ta. Quyết định a Tạ Đường, đấu không lại cái này hư vọng chi địa chúng ta liền trở thành nó. Chết hóa thành năng lượng, chúng ta chẳng phải triệt để trở thành hư vọng chi địa một phần sao? Tranh thủ thời gian quyết định đi, bởi vì ngươi là thiên phế cho nên thiên đạo không cách nào dung hợp ngươi, chỉ có chính ngươi chủ động từ bỏ, mới sẽ hóa thành thuần túy năng lượng a. Tạ Đường nhìn xem vây tới quả phụ, bọn họ có rất nhiều lão giả dáng dấp, có trực tiếp chính là chính mình bộ dạng. Từng cái mặc dù chỉ còn lại nửa bên miệng, thế nhưng bọn họ từng cái miệng khép lại hợp lại, càng không ngừng thuyết phục Tạ Đường dứt khoát từ bỏ. Tạ Đường bị bọn họ ồn ào đến đau đầu muốn nức, cái này trừ thân thể đau đớn, trong lòng cũng như dao cắt đồng dạng. Một giọt nước mắt theo có huyết nhục nửa bên mặt trượt xuống, Tạ Đường thống khổ đóng lại chỉ có một cái nhãn tình. Trong lòng tựa hồ có bi ca chảy xuôi. Thường trương khuôn mặt quen thuộc lướt qua đáy lòng. Phan Kinh Long, Lưu Mịch, Hình Thiên Qua, Tống Hữu Khang, A Kiên, Tuyết Di. Tạm biệt, vĩnh biệt. Theo Tạ Đường triệt để từ bỏ dãy rủa, hắn có huyết nhục một nửa thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chủ sinh sôi ngư nhàn y nguyên đem năng lượng đưa tới, cũng rốt cuộc không cách nào bám vào đến Tạ Đường trên thân, liền trước kia chồng chất cồng kềnh huyết nhục, cũng tại một chút xíu chậm rãi bóc ra Tạ Đường thân thể. Ta phải chết. Tạ Đường ở đấy lòng không tiếng động hò hét, lần này là triệt để muốn xong con bê. Không giống ngày trước, mỗi lần sau khi chết còn có thể phục sinh, một khi tả đường sau cùng tinh thần tăng dã, liền sẽ trở thành nguyên thủy nhất thuần túy nhất năng lượng, dung nhập cái này hư vọng chi địa tiểu thế giới, có lẽ là nguyên tử trạng thái, có lẽ ẩn trạng thái, có lẽ là ai biết được, dù sao không có người kinh lịch phía sau trở về qua. Đến lúc đó, tả đường chính là hư vọng chi địa. Nhưng hư vọng chi địa lại không phải tả đường, trong đó có thể có tả đường, nói không chừng còn có bên phải đường, bên trong đường, bên trên đường, bên dưới đường. Có thể khẳng định là nhất định sẽ có khai thiên tịch địa phía trước liền tồn tại hồng hoang năng lượng. Đó là cái gì? Là hồng ngông? Là hồng hoang lực lượng sao? Ha ha, tả đường ý thức đã bắt đầu có chút làm mơ hồ, Đức Quang nghĩ đến đồ vật loạn thất bát tao, từng màn giống như là địa ảnh, vội vàng từ trong đầu hiện lên, lộn xộn mà lại mảnh vỡ hóa. Ba một tiếng tan nát cõi lòng tiếng la khóc, để tả đường ý thức hơi thanh tỉnh một chút, ngươi đi, tiểu bạch làm sao bây giờ a? Tả đường lập tức bừng tỉnh, phát hiện một cái tóc trắng phấn hồng con ngươi nữ hài tử, xích sao lôi kéo cánh tay của hắn đang khóc la lên. Cái kia da thịt trắng non giống như là đồ sứ, tả đường sợ không cẩn thận liền sẽ nát. Cái kia phấn hồng đôi mắt giống như là mềm mại hoa nhỏ, gió thổi qua, có thể hay không bị thổi tan. Tiểu bạch, tả đường hô to một tiếng, đem tiểu bạch ôm chặt lấy. Có thể một giây sau, hắn lại bị cánh tay của mình kinh ngạc đến ngây người, chẳng biết lúc nào lên, hai tay của hắn đều thành bạch cốt. Hắn tranh thủ thời gian đi nhìn chính mình, phát hiện trên thân đã không có một điểm huyết đủ, lúc này tả đường đã biến thành một bộ khung xương. Ba, tiểu bạch hoảng sợ ánh mắt để tả đường đau lòng, nàng càng không ngừng lắc đầu. Ba, ngươi làm sao biến thành dạng này? Tiểu bạch không muốn, ta không muốn a. Cái này so tả đường chính mình chết còn khó chịu hơn. Nếu như có thể bảo vệ tiểu bạch, tả đường nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, nhưng bây giờ thử thách như là tả đường chết, tiểu bạch làm sao bây giờ? Đáy lòng bi ca một cái sôi sục, giống như đao kiếm cắt qua xương, phát ra chói tai bén nhọn. Không, ta không thể chết, tuyệt không. Tả đường đáy lòng hò hét, ôm tiểu bạch hắn vậy mà đứng lên. Một bộ khung xương, ôm toàn thân trắng như tuyết tiểu cô đường, đứng ở vô biên, đỏ thắm, u ám huyết hà trong nước. Đáy lòng bi thương, tập hợp mà thành thương. Một cỗ lạ lẫm mà lực lượng kỳ lạ, ngay tại tả đường đáy lòng tạo ra, bi thương mà lại nặng nề. Tả đường khung xương bắt đầu phát sáng, thuộc về hắn đầu lâu bên trên, chỗ chắn cũng phát sáng lên. Phía trên chậm rãi hiện lên một cái phát sáng chữ thương. Chương 544, thế giới chi tâm. Nam, chương 544, thế giới chi tâm. Nam. Dĩ thương vì ca. Tả đường trong đầu nhiều vô số tin tức, đó cũng không phải chúng ta cho rằng văn tự hoặc là thanh âm hình ảnh loại hình đồ vật. Những tin tức này càng thêm thần bí mà đặc biệt, tựa như là vô số sóng, dây cùng, hạt căn bản. Tạ Đường đứng tại huyết hà trong nước, theo lý mà nói hắn có lẽ nhìn thấy chính là trải rộng bốn phía màu đỏ nước sông, có thể hắn lại nhìn thấy sắc thái cùng sắc thái tại đụng nhau, kích thích sặc sỡ hồ quang. Tựa như trên địa cầu một đầu quan sát cực quang đồng dạng, đầy trời khắp nơi, đập vào mắt đều là. Có thể những cái tia sóng, dây cung, hạt căn bản, vậy mà toàn bộ đều có thể bị Tạ Đường hấp thu đồng thời lý giải, vô tận thiên đạo huyền bí liên tục không ngừng chảy vào Tạ Đường trong cơ thể. Tạ Đường nháy mắt nhiều ra rất nhiều cảm ngộ, mênh mông tri thức tràn đầy đầu óc của hắn. Tạ Đường là đã từng cảm ngộ qua thiên đạo, 50 năm trước đại chiến thời điểm, hắn nắm giữ thiên đạo số lượng thậm chí so hiện tại hình thiên qua còn nhiều hơn. Thế nhưng lần này hắn cảm ngộ thiên thương đạo cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt. Phía trước cảm ngộ thiên đạo, giống như là từ thiên đạo sẽ vỡ tại nội dung, khác biệt người đều có thể cảm ngộ cùng một loại thiên đạo, đến mức học thành cái dạng gì tùy từng người mà khác nhau, thế nhưng nguyên thủy nội dung nhưng là giống nhau. Có thể là lần này Tạ Đường cảm ngộ thiên đạo, hắn phảng phất là tại sáng tạo, hắn cùng hư vọng chi địa trực tiếp đối thoại, lý giải cái này thế giới đồng thời cùng hắn hô động, mà hắn thật sâu bị cái này thế giới bi thương cảm động. Đây là một mảnh bị chiếm lấy thế giới. Từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu, hồng mông tử khí hóa thành mảnh thế giới này thời điểm lên, mảnh thế giới này liền bị Minh Khắc Trúc Cửu là cấn. Trúc Cửu đem mảnh thế giới này coi là hắn tài sản riêng, từ xưa đến nay một mực bá chiếm nó, trở thành là chính mình một mẫu ba phần ruộng. Đây là một mảnh bị bắt cóc thế giới. Làm Trúc Cửu bởi vì không có đạt được chúng sinh cùng bái, tức giận cắt cơ căn cứ mảnh thế giới này, đem mang ra tam giới bên ngoài, trở thành cô treo hồng hoang một khối thổ địa. Nó đã không tại tam giới bên trong, cũng không vào ngũ hành lục đạo luân hồi. Đây chính là đại gia đến nơi này phía sau không cách nào luân hồi nguyên nhân. Tả Đường nhớ tới Lưu Mịch đã từng hoài nghi qua, đại gia tựa hồ là thẻ bờ UG tại thời khắc sinh tử, hiện tại xem ra quả là thế. Mà hư vọng chi địa bởi vậy cách xa 3000 thế giới, càng là đoạn tuyệt cùng mặt khác thế giới liên hệ giao lưu. Chúng ta bình thường không cách nào tưởng tượng, tại chính chúng ta thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác thuyết pháp. Nhưng kỳ thật đó là sai lầm, vô luận là các loại tôn giáo thăm dò linh giới, dị giới, vẫn là khoa học góc độ đưa ra thế giới song song, kỳ thật đều là thật sự tồn tại. Mà thế giới cùng thế giới ở giữa mặc dù có hàng rào, nhưng cũng có rất nhiều thông đạo cùng lỗ thủng. Ví dụ như chúng ta cái gọi là quỷ hồn sự kiện linh dị lại hoặc là Bermuda tam giác mất tích sự kiện người ngoài hành tinh sự kiện các loại, kỳ thật đều là khác biệt thế giới ở giữa hô động. Những này kỳ thật đều không phải chuyện xấu, cho dù lần đầu tiếp xúc sẽ gây nên khủng hoảng, đều hoặc nhiều hoặc ít kích thích mới thị giác, mới tư duy sinh ra. Thế nhưng khổ cực sự thật chính là, hư vọng chi địa mất đi cái này tất cả cơ hội. Nó triệt để bị ngăn cách, thậm chí là hoàn toàn bị quên lãng. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy bi ai, khắp nơi tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Tuyệt vọng như thương như bài hát, Tả Đường phảng phất xuyên thấu vật chất, trực tiếp đụng chạm đến thế giới chi tâm, mà hắn cũng bị bi thương nháy mắt lây nhiễm. Theo Tả Đường hoàn toàn cùng hư vọng chi địa thế giới chi tâm cùng nhiều lần, thiên địa ở giữa bỗng nhiên bao phủ lên một loại bi thương giai điệu. Huyết hà mỗi một viên giọt nước đều biến thành đàn tấu nốt nhạc, Tả Đường thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mỗi một hạt tế bào đều tại bi ca. Dĩ thương vi ca. Tả Đường bờ môi không tự chủ được núp đích, phun ra bốn chữ này thời điểm, âm luật đột nhiên cao vút. Đây là có chuyện gì? Tu trưởng vừa vặn đâm xuyên một cái chân lý giáo chúng, đột nhiên lòng sinh thương xót, hai tay kỳ quái mà run run. Phái tây, phái tây. Lâm Bác không phải cố ý giết chết ngươi. Phàn Kinh Long cự trưởng đánh nát một người thiên linh cái, trong lòng cũng là hối tiếc không thôi, Thiết Hán kém chút đều rơi lệ. Ô ô ô, vì cái gì muốn bức ta giết ngươi nha? Trực tiếp khóc thành tiếng chính là Vân Lưu Tô, nàng dùng dẫn nổ đem một người mặt bạo đến mụ mụ hắn đều nhận không ra, thế nhưng nàng lại khóc đến so với người ta mụ mụ còn càng thương tâm. Hư vọng chi địa mọi người, toàn bộ đều tại cái này một khắc, cảm nhận được bi thương. Tạ Đường trong lòng rất kích động, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ mở ra một cái mới cửa lớn. Thiên Thương Đạo tựa như là chưa hề có người cảm ngộ qua một loại mới thiên đạo. Hắn vậy mà, mới sáng tạo ra một loại nói. Lấy thiên phế thân phận, Tạ Đường khai sáng đặc biệt nói. Ngươi có thể xưng là thiên đạo, nhưng đây cũng là người chi đạo. Thiên cùng người lần thứ nhất chiều sâu giao hòa cảm ứng, Tạ Đường mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cho tới nay nhận biết, kỳ thật đều là sai lầm. Hư vọng chi địa mọi người, đều cho rằng Trúc Cửu chính là thiên, Thanh Nhu chính là địa. Mà cái này, nhưng thật ra là một loại hiểu lầm. Chỉ là bởi vì Trúc Cửu là hư vọng chi địa tồn tại cường đại nhất, hắn là mở ra cái này thế giới thần cũng là cái này thế giới trên thực tế trưởng khống giả cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn là thiên, thậm chí liền Thanh Nhu cùng Kỳ Lân cũng cho rằng như vậy. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy, Trúc Cửu chẳng qua là thiên đại biểu, xem như cái này thế giới tồn tại cường đại nhất, hắn đại biểu thiên, nhưng cũng không phải là thiên bản thân. Hư vọng chi địa thiên, hẳn là hư vọng chi địa tổng cộng. Cũng chính là nói, hư vọng chi địa thiên, bao gồm Trúc Cửu Thanh Nhu, Kỳ Lân cùng mọi người, cùng với năng lượng trong đó cùng tất cả vật chất. Trong đó, Trúc Cửu xem như tối cường tồn tại, nhưng thật ra là đại biểu mảnh thế giới này quản lý chúng sinh. Hắn lại bắt cóc tới Thanh Nhu, đồng thời sai khiến ủy nhiệm hắn là địa đại biểu. Nếu không phải Tạ Đường cảm ngộ mới thiên đạo, cùng thế giới chi tâm hỗ động, hắn tuyệt sẽ không biết ở trong đó quan hệ, mà Trúc Cửu chẳng những một tay che thiên, thậm chí tùy ý đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tạ Đường thu hồi Thiên Thương Đạo công pháp, hắn còn cần chậm rãi tiêu hóa hấp thu, vừa vặn cảm ngộ Thiên Thương Đạo còn chưa đủ dung hội quán thông, lựa chọn tốt nhất vẫn là cầu. Có thể cầu tuyệt không sóng, hèn bọn trưởng thành mới là vương đạo. Tạ Đường lại nằm về huyết hà lòng sông bên trên, y nguyên giả vợ như bị âm dương song ngư trói buộc bộ dáng. Không biết vừa rồi Dĩ Thương Vi Ca có hay không kinh động đến Trúc Cửu, Tạ Đường tạm thời còn không có thực lực cùng Trúc Cửu đối kháng, nên ra vẻ đáng thương vẫn là phải giả bộ. Cùng lúc trước khác biệt, lần này Tạ Đường là chủ động bị âm dương song ngư bắt được, mà còn hắn đã có thể lặng lẽ hành động. Cho nên hắn lập tức phát hiện, dưới thân lòng sông tựa hồ có chút khác thường. Hắn dùng tay sờ một cái, phát hiện lòng sông phía dưới trên thực tế có một cái to lớn bàn quay. Hắn khởi động Thiên Thương Đạo lấy thương xót chi tâm đi nhìn. Tin tức tràn vào Tạ Đường đại não, hắn lập tức biết được, đây chính là Trúc Cửu nắm giữ hư vọng chi địa lớn nhất pháp bảo. Đây là thời quang luân bàn. Chương 545, đồ ăn đều nổ bay. Nam, chương 545, đồ ăn đều nổ bay. Nam. Tạch tạch tạch. Tạ Đường đem một cái tay đặt ở dưới thân, lặng lẽ bấm một cái kia bàn quay. Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi đến sền sệt, liền huyết hà nước đều giống như đình trệ không lưu động. Người ở trong đó sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ mất đi tâm linh dựa vào, lâng lâng thành tuế nguyệt người lang thang. Sau một khắc, Tạ Đường phát hiện chính mình đột nhiên lại đứng tại huyết hà bên trong, vung vẩy hai tay, Dĩ Thương Vi Ca. Sau đó, khắp thế giới bao phủ bị thương không tiếng động giai điệu. Tất cả đều cùng Tạ Đường dự đoán giống nhau như lúc, hắn tranh thủ thời gian lại nằm xuống, đem bàn quay đẩy chuyển trở về. Huyết hà nước một lần nữa lưu động, đem Tạ Đường chìm ngập trong đó. Nhưng tất cả những thứ này chiếu tại hư vọng chi địa lại làm cho mọi người kinh dị và phần. Phan Kinh Long đột nhiên phát hiện, chính mình vừa vận đập nát địch nhân thiên linh cái, nháy mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà bàn tay của mình mới vừa từ người kia thiên linh cái thu hồi lại, cái này để Phan Kinh Long có chút kinh ngạc, ta đến cùng là đập, vẫn là không có đập. Liên tại Phan Kinh Long nghĩ thầm không có đập cũng tốt, cái này tốt đẹp đầu đập nát cũng rất đáng tiếc, chạy ngược thời gian đột nhiên lại bắt đầu ngực dòng, Phan Kinh Long lại lần nữa một trưởng vô nát địch nhân thiên linh cái. Phan Kinh Long mặt lộ xấu hổ nói, lần này thật không phải ta đập. Không chỉ là Phan Kinh Long có dạng này kinh ngộ, hư vọng chi điệu tất cả mọi người gặp dạng này sự việc kỳ quái. Minh Minh đã làm qua sự tình, đột nhiên bị lật đổ, ngẩn người thời điểm lại lần nữa phát sinh. Tạ Đường chuyển động thời quang luân bàn, để tất cả mọi người thể nghiệm một cái thời gian trôi qua cùng đảo ngược. Tự do xã thổ lâu bên trong, Đa Kiệt nhìn xem mới vừa trang bản đồ ăn lại trở lại trong nồi, hắn ngây người một lúc, liền phát hiện chính mình tay không bị khống chế lại lần nữa đem đồ ăn ra nồi. Đa Kiệt nhớ tới 50 năm trước cùng Tạ Đường đối thoại. Lúc ấy Tạ Đường nói, "A Kiệt, ta luôn cảm giác hư vọng chi địa có chút cổ quái, có mấy lần ta hoảng hốt một cái, liền phát hiện bên người tình cảnh thay đổi." Đa Kiệt lúc ấy cũng nhảy dựng lên, "Không sai, không sai. Ta cũng từng có dạng này kinh lịch, ngươi cảm thấy đây là vì sao?" Lúc ấy Tạ Đường sờ lên cằm nói, "Đột nhiên phát sinh thay đổi, hoặc là không gian, hoặc là thời gian, nhất định là bị người nào động tay chân. Vậy chúng ta phải làm gì?" Đa Kiệt lúc ấy nghe đến cái hiểu cái không, chỉ là hỏi Tạ Đường muốn làm sao ứng đối. Tạ Đường trầm mặc rất lâu, đột nhiên đối Đa Kiệt nói, "A Kiệt, nếu có một ngày ta biến mất, ngươi lại gặp phải trường hợp này, cũng có thể chứng minh ta còn sống." Lúc đó Đa Kiệt kỳ thật nghe không hiểu, thế nhưng lần này phát sinh trường hợp này, mà còn chính giữa chênh lệch thời gian khoảng cách vô cùng ngắn, Đa Kiệt đột nhiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lần này phát sinh rối loạn tuyệt không phải những người khác hành động, Đa Kiệt có thể trực tiếp phán đoán nhất định là Tạ Đường tạo thành. Bởi vì lần này dịch ra thời gian vô cùng ngắn ngủi, Đa Kiệt người tại thổ lâu, xung quanh tình cảnh cũng đều không thay đổi, cho nên Đa Kiệt có thể trực tiếp kết luận, bị thay đổi không phải không gian, mà là thời gian. Mà ngắn ngủi như vậy thời gian lệch vị trí, kỳ thật căn bản không có chút ý nghĩa nào, đối với Đa Kiệt đến nói, chỉ bất quá nhiều một lần đem trong nồi đồ ăn đánh đi ra mà thôi. Bởi vậy, Đa Kiệt phán đoán, đây cũng không phải là cái kia đại thần cố ý mà thôi, cái này rất có thể là Tạ Đường tại làm thử nghiệm. Đa Kiệt khỏe miệng nổi lên tiêu ý, vương đồ ăn bỏ lên trên bàn, đến ăn, ta lại cho các ngươi thêm một món ăn. Thanh Nhu nhìn xem điệu tâm dung nham, vừa rồi đỏ rực dung nham tựa hồ phương hướng ngược chuyển động một cái. Lão giả lại làm cái quỷ gì? Thanh Nưu nhíu lại nhíu lông mày trừng lớn mắt châu lẩm bẩm, không đúng, liền chạy ngược như thế một lát, cũng không tạo được cái gì bờ UG a. Thanh Nưu cho rằng Trúc Cửu đang làm trò quỷ, dù sao thời quang chuyển bản một mực là hắn đích thân đảm bảo, những người khác cũng không có cơ hội đụng, nhưng Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ Trúc Cửu đang động cái gì ý đồ xấu, cái này để hắn thay đổi đến vô cùng lo nghĩ. Mà tại hư vọng chi địa một cái thần bí địa phương, chính quận lại một cái thể tích to lớn long. Ngọn núi tại bị hắn thân thể to lớn quận tại chính giữa, tựa như là tại đùa bỡn một hạt châu, nơi này dãy núi liên miên, là Trúc Cửu hang ổ. Hắn vẫn là thích long hình thái, đây là hắn bản thể, huyễn hóa thành long thời điểm, là hắn buông lòng nhất thời khắc. Hắn chậm rãi tại dãy núi ở giữa du động, hài lòng cảm giác cùng nhân loại nằm ý cũng kém không nhiều. Đột nhiên ngọn núi ngược lại đi, Trúc Cửu cảm giác hướng phía trước bơi lội long thể ngược lại rút lui một chút, nhưng cái này cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Ha ha, có chút ý tứ. Trúc Cửu mở ra một cái nhãn tình, cách gần nhất trên một ngọn núi cây cối đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, tiểu tử này còn có thể bước đi ra một chút mới đồ chơi. Ngọc Ngọc bất chắc bất thành khí a. Trúc Cửu híp mắt long nhãn, ha ha cười, xem ra ta thiên đạo được cứu rồi. Nguyên lai đem tả đường giam cầm tại huyết hà ngọn nguồn, vậy mà là Trúc Cửu cố ý mà thôi. Tính sai Trúc Cửu hắt hai tiếng, 50 năm trước ta liền nên đem hắn ném vào huyết hà ngọn nguồn. Hình Thiên Qua lại giật mình kêu lên, bởi vì hắn vừa vận chế tạo ra một khung máy bay chiến đấu, Hoa Vinh xem như dưới trướng hắn quân đội người thứ nhất, ngay tại lái thử lại phát sinh hiện tượng kỳ dị. Máy bay chiến đấu thuận lợi cất cánh, vừa vận nâng lên thân máy đang muốn xuyên phá vân tiêu, đột nhiên cấp tốc hạ xuống, bay lùi trở về. Hình Thiên Qua cho rằng nguy rồi, Hoa Vinh lập tức liền muốn đụng máy bay, nặng như vậy vũ khí sắt rơi trên mặt đất, Hoa Vinh khẳng định muốn ngã thành thịt muối. Hắn không đau lòng chiến cơ, hắn lo lắng Hoa Vinh ngã chết. Có thể chiến cơ hội lại bay lùi trở về, chuẩn xác không sai lầm dừng ở cất cánh địa điểm bên trên. Hình Thiên Qua trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì thần thao tác? Coi hắn cho rằng Hoa Vinh phát minh bay ngược kỹ thuật thời điểm, trong cabin Hoa Vinh lại toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trái tim phù 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 cuồng loạn. Quỷ biết vừa rồi một màn này là chuyện gì xảy ra. Liên tại hắn chưa tỉnh hồn thời điểm, máy bay đột nhiên lại bay lên. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc tốc độ, không kém chút nào quy tích, máy bay lại lần nữa cất cánh, lần này vọt thẳng vào vật tiêu. Hình Thiên Qua lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nắm lên bộ đàm hô, "Uy, chuyện gì xảy ra? Người không sao chứ?" Ta cũng không biết, Hoa Vinh tại bộ đàm thảo luận nói, máy bay hình như không kiểm soát. Không đối, là tay của ta tại thao tác, có thể là tay của ta hình như không phải ta tại khống chế. Hoa Vinh thanh âm nức quãng, Hình Thiên Qua cũng nghe được rơi vào trong sương ngủ, hắn lắc đầu tự nhủ, không đối, không thích hợp, nơi này khẳng định có vấn đề. Nhưng Hoa Vinh nhưng lại hỏi, hiện tại tất cả bình thường, xin hỏi có hay không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hình Thiên Qua ngừng lại 2 giây, sau đó nói, chấp hành. Một khung máy bay lướt qua đỉnh núi, oanh minh tiếng mổ tờ dẫn đầu chuyển khắp sân dã. Đa Kiệt tối nay tâm tình không tệ, đang cùng thủ hạ tại thổ lâu bên trong uống rượu dùng nữa. Ầm ầm, chiến cơ vút qua, tại thổ lâu trung ương ném xuống một quả bom. Vành, thổ lâu ánh lửa ngút trời, chính giữa bốc lên quần quần khói đặc. Đa Kiệt tức hồn hển ồn ào, từ trong khói dày đặc truyền ra. Hắn bên trong, lão tử xào đồ ăn đều nổ bay. Chương 546, đại tranh chi cục. Nam, chương 546, đại tranh chi cục. Nam. Lãnh đạo, đây là đồ ăn bị nổ bay sự tình sao? Một cái may mắn còn sống sót thủ hạ chỉ vào nguồn ngang lộn xộn bị nổ chết đồng nghiệp bọn họ, các huynh đệ của chúng ta đều bị nổ chết ta. Ngạc nhiên. Đa Kiệt trong tay ôm một tô mì, cầm đũa lay 2 cái, 3 ngày sau, không phải lại sẽ phục sinh tại chỗ này sao? Có thể là thủ hạ bất khả tư nghị nhìn xem Đa Kiệt, phục sinh phía sau bọn họ đại bộ phận đều sẽ mất đi ký ức à? Vừa vặn, bọn họ cái gì cũng không nhớ rõ càng tốt. Đa Kiệt xuất thủ như điện, đem trong tay đũa cắm vào bọn thủ hạ trong cổ họng, ngươi cũng đi thôi. Người kia che lại yết hầu, khàn khàn thanh âm nói, ngươi, lãnh đạo ngươi vì cái gì? Ta không cần bọn họ ký ức. Đa Kiệt nhìn xem người kia nói, ta chỉ cần bọn họ cảm xúc, loại kia cái gì cũng nhớ không nổi đến, lại không hiểu tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ cảm xúc. Cái kia, vậy ngươi làm đến thủ hạ nói xong mấy chữ này, cuối cùng ngã xuống đất bất động. Toàn bộ thổ lâu chỉ còn sống Đa Kiệt một người, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không đi xa máy bay chiến đấu. Hình Thiên Qua, tiểu tử ngươi cho ta lại làm lớn một điểm a. Đa Kiệt không có thất vọng, chân lý từ khi sản xuất ra máy bay, triệt để sửa song phương chiến đấu quy tắc. Chân lý liên tiếp xuất kích, tù trưởng phe phái nhiều lần thảm tao đả kích. Nếu biết rõ, đây cũng không phải là chân lý cùng tù trưởng ở giữa chiến đấu, bọn họ chỉ là chiến tranh người đại diện mà thôi. Chân lý trên mặt nổi là địa người phát ngôn, thủ lĩnh Hình Thiên Qua tiếp thu thanh lưu khối tặng từ đại địa bản nhân nắm giữ mười mấy loại thiên đạo, càng đáng sợ chính là hắn vẫn là một nhà khoa học. Hắn tổ kiến chân lý xa khu, bắt đầu có tổ chức có kế hoạch phát triển chiến tranh tập thể, đồng thời thông qua thành lập công nghiệp hệ thống, tạo thành khoa học kỹ thuật đối kháng ma pháp hiếm thấy hiện tượng. Hình Thiên Qua thủ hạ đều đối nó vô cùng sùng bái, chân lý thậm chí phát triển ra tôn giáo tính chất. Giáo chúng đối Hình Thiên Qua vô cùng cuồng nhiệt sùng bái, đối với chân lý thành viên bên ngoài người, hết thảy coi là dị giáo đồ. Bọn họ đối dị giáo đồ vô cùng tàn nhẫn, có thể nói là gặp người liền giết, thi thể thường thường còn bị mang về chân lý xa khu, trở thành Hình Thiên Qua thí nghiệm thân thể tài liệu. Rất nhiều người xưng chân lý là một đám đến từ thâm viên ác ma, Hình Thiên Qua lại ngược lại cho rằng là vinh. Hắn thậm chí thiết kế một mặt màu đen địa ngục đầu châu ma cờ xí, hắn cuồng vọng tuyên bố, muốn để ngưu đầu ma cờ xuyên khắp hư vọng chi địa. Mà tù trưởng vẫn luôn là thiên người đại diện, hắn một mực là Trúc Cửu cơ sở ngầm, tay chân, Trúc Cửu chính mình lười ra mặt, nhưng trao tặng tù trưởng rất nhiều tài nguyên, bao gồm đồ ăn, vũ khí, tu luyện pháp môn. Tù trưởng đi qua lôi kéo người, kỳ thật cũng là vì củng cố Trúc Cửu đối hư vọng chi địa thống trị. Rất nhiều lấy bộ lạc hình thức tồn tại tổ chức nhỏ, thậm chí bao gồm tự do xã ở bên trong, đều cùng tù trưởng có hoặc rời rạc hoặc chặt chẽ quan hệ hợp tác. Đây cũng là tự do xã bị Đa Kiệt tiền đánh. Tù trưởng vì sao xuất thủ giải cứu nguyên nhân? Nhưng Đa Kiệt đột nhiên phản chiến, ngược lại công kích tới cứu hắn Chân Lý, kỳ thật cũng là Tả Đường vì để cho Đa Kiệt trở thành trúc cựu thuộc hạ một cái sách lược. Chân Lý lớn mạnh phía trước, tu trưởng một phái gần như có thể đi ngang. Có thể đối mặt Chân Lý không ngừng lớn mạnh, tu trưởng một phái vậy mà trở thành yếu thế quần thể. Nhưng yếu cũng có yếu chỗ tốt, càng nhiều yếu thế quần thể nhộn nhịp lựa chọn gia nhập tu trưởng phe phái. Không vì cái gì khác, cũng là vì báo đoàn sưởi ấm, cái này thường thường là kẻ yếu thích làm nhất sự tình. Quả nhiên, Chân Lý càng cường đại, gia nhập tu trưởng tổ chức ngược lại càng nhiều. Lương Sơn còn sót lại người, tại Hô Duyên trước dẫn đầu xuống, cuối cùng lựa chọn gia nhập tu trưởng một phương. Tống Hữu Khang mang theo Lưu Mịch cùng Lý Thiên Minh sau khi trở về, Thiên Bình tại cái này lớn mạnh, cuối cùng Tống Hữu Khang mang theo Thiên Bình mọi người, cũng cùng tu trưởng thành lập đồng minh quan hệ. Nhưng dù vậy, đối mặt Chân Lý điên cuồng lớn mạnh, đại gia y nguyên tổn thất nặng nề. Tống Hữu Khang, Lưu Mịch, Phàn Kinh Long cũng nhộn nhịp bị giết, phục sinh về sau tỉnh tỉnh mê mê. Thiên Bình, Lương Sơn tự do xã tù trưởng quân lính tan rã, tử thương thảm trọng. Duy nhất bảo trì một lần không có chết, chỉ có tù trưởng cùng Đa Kiệt hai người, còn lại người bình quân tử vong số lần đạt tới 3 lần người. Chân Lý xa khu không ngừng mở rộng, xã chúng bành trướng đến 1000 vạn người. Sâu trong lòng đất Thanh Nưu mỗi lần hoa chân múa tay, kích động. Không biết tên nơi hẻo lánh ẩn nấp chúc cựu cười lạnh liên tục. Một tòa cây cối xanh tươi đỉnh núi, lại có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. La Ma tổ bị mang đến nơi này, kinh ngạc tại hư vọng chi địa vậy mà còn có như thế thắng địa. Nơi này hoa cỏ khắp nơi trên đất, các loại tiểu động vật ngay tại kiếm ăn đùa bỡn. Nơi này sắp đặt kết giới sau lưng truyền đến yếu ớt thanh âm, người bình thường nhìn không thấy ngọn núi này, bọn họ sẽ chỉ trực tiếp xuyên thấu đến núi đối diện đi. Ma tổ tranh thủ thời gian quay đầu, lại phát hiện sau lưng không có mưa ai. Cái kia thanh âm nói tiếp, ngươi có thể hiểu thành, đây là một cái độc lập không gian. Ma tổ biết là ai đang nói chuyện, nàng cung kính hạ thấp người nói, thuộc hạ ma tổ tham kiến ta thần kỳ lân. Ngươi rất tốt, năng lực rất mạnh. Trên cành cây đột nhiên hiện ra một cái đỏ thâm nhãn tỉnh, thế nhưng ma tổ nghe đến thế nhưng hai chữ, trong lòng có chút khẩn trương, mà không khí bốn phía cũng đột nhiên thay đổi đến nóng rực, đồng thời cho ma tổ một loại mãnh liệt đè ép cảm giác. Ngươi trước kia không phải hiệu trung tù trưởng sao? Cái kia đỏ rực nhãn tình đột nhiên lóe lên, lại xuất hiện ở ma tổ sau lưng. Ngươi đột nhiên thay đổi lề lối, có phải là trúc cửu phái tới tìm hiểu ta tâm tư nha? Kính báo ta thần. Ma tổ tranh thủ thời gian cung kính đáp lời, ta lúc đầu cùng tù trưởng chỉ là rời ra hợp tác, hắn cho chúng ta cung cấp thức ăn, ta giúp hắn thỉnh thoảng làm chút chuyện mà thôi. Có đúng không? Thanh âm đột nhiên trung điệp, tựa hồ có ngàn vạn người đồng thanh hỏi. Ma tổ bên cạnh tất cả trên cành cây, toàn bộ đều xuất hiện một cái đỏ rực nhãn tình. Thuộc hạ không dám che giấu. Ma tổ nói tiếp, thế nhưng ta tự do xã bị người vây công, cái kia tù trưởng lại không đến cứu giúp, bị ít ta nhảy giếng bỏ chạy, ta đương nhiên cần tìm càng cường đại chỗ dựa. Ân tất cả nhãn tình đều hít lại. Ma tổ nói chính là sự thật, mặc dù phía sau tù trưởng xác thực đến cứu giúp, thế nhưng ma tổ hoàn toàn có thể giả vờ không biết. Kỳ Lân đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay, so với về sau không có phát hiện ma tổ nói dối. Tính ngươi thức thời đỏ rực nhãn tình biến mất, một cái sắc thái diễm lệ Kỳ Lân từ ma tổ trước mặt một cây đại thụ phía sau đi ra, nếu không phải ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lúc này ngươi nói không chừng đã chết. Chân Lý cùng tù trưởng ra tay đánh nhau, cái này tại hư vọng chi địa đã không phải là bí mật gì. Ma tổ gật đầu nói, là may mắn ta nương nhờ vào ta thần, đây là đại tranh chi thế. Kỳ Lân xinh đẹp vảy lông theo gió nhẹ lay động, ta cần một người thay mặt, ta hy vọng là ngươi. Ma tổ nghe mừng thầm trong lòng, đây chính là nàng làm như thế mục tiêu. Nhưng nàng giả vờ không biết, sợ hãi nói, thuộc hạ bất lực, không dám cùng bọn họ tranh phong. Không cần sợ hãi. Kỳ Lân chậm rãi đi đến ma tổ trước mặt, ta sẽ tăng cường ngươi năng lực. Nhìn xem ma tổ cúi đầu quỳ xuống đất cảm ơn, Kỳ Lân đắc ý cười. Ta mới là hư vọng chi địa người sáng lập. Chương 547, đều là ta bắt góc. Nam, chương 547, đều là ta bắt góc. Nam. Tại Kỳ Lân gia chỉ bên dưới, ma tổ trực tiếp thăng làm cựu giai thần tử. Lúc này nàng lực lượng tăng vọt, cùng thần minh chỉ có một bước ngắn. Chờ Thanh Nưu xuất thủ, hắn vừa ra tay, chúng ta cũng động. Kỳ Lân chỉ thị, không cần phải lo lắng thực lực ngươi bây giờ, nếu có 10 cái dạng này ngươi, ta đều không đối phó được. Có đúng không? Ma tổ giật mình. Kỳ Lân nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc nói, chỉ tiếc, toàn bộ hư vọng chi địa cũng góp không ra 10 cái cựu giai thần tử. Ma tổ nội tâm có hơi thất vọng, lại giả vờ làm chẳng hề để ý bộ dạng nói, có lời nói, ta trước diệt hắn. Ha ha, vậy liền tốt. Kỳ Lân quay đầu không nói thêm lời, ánh mắt lại liếc một cái đứng nơi xa Vân Lưu Tô. Vân Lưu Tô khó mà nhận ra gật gật đầu. Kỳ Lân ngao ngoe muốn động. Mà hư vọng chi địa chiến đấu không ngừng thăng cấp, mỗi ngày đều có đại lượng người chết đi. Chiến đấu trừ mang đến tổn thương cùng tử vong, cũng mang đến phản kháng cùng đột phá. Mỗi ngày cũng đều có người cảm ngộ thiên đạo, có người tấn cấp thăng cấp. Tu trường Đa Kiệt, Hình Thiên Qua cơ hội là tại cùng một ngày, ba người đồng thời tấn thăng làm cựu giai thần tử. Đa Kiệt có thể dùng toàn phong đạo cuốn bay máy bay chiến đấu, dùng thiết quyền một quyền nện vào chiến cơ khoang điều khiển. Tu trường sử dụng thiên đạo thần lực, có thể nện xẹp một chiếc chân lý quân đoàn xe tăng, đem người ở bên trong trực tiếp ép thành. Giáp đi cách thức. Hình Thiên Qua đồng dạng không xuất thủ, ai cũng không biết hắn chân thực thực lực đạt tới làm sao kinh khủng tình trạng. Hắn liên tục không ngừng chế tạo quân đoàn. Đáng sợ nhất là, hắn đánh hạ người máy thông minh kỹ thuật. Lợi dụng hương lô, cùng hắn phá giải sinh vật kỹ thuật, Hình Thiên Qua cuối cùng đột phá tạo ra con người kỹ thuật hàng rào. Hắn không ngừng mà lợi dụng hư vọng chi địa năng lượng, đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất, đem vật chất chuyển hóa thành cơ thể người tổ chức. Thần Lai Chi bức là, Hình Thiên Qua có khả năng lợi dụng người ký ức, sáng tạo ra nhân loại ý thức. Mặc dù chế tạo ra ý thức vẫn còn tương đối nhược trí, vẹn vẹn chỉ tương đương với học sinh tiểu học trí lực tiêu chuẩn, nhưng cái này đã không ảnh hưởng người thông minh tiếp thu Hình Thiên Qua chỉ lệnh đi chiến đấu. Cái này hoàn toàn thay đổi chiến tranh cách cục, tu trưởng một phương muốn đối mặt liên tục không ngừng được sản xuất đi ra người. Đây không phải là chiến thuật biển người, mà là người núi biển người bảy đại châu bát đại tiền. Tù trưởng bên này người đã chết, mặc dù cũng sẽ phục sinh, nhưng lại muốn trải qua 3 ngày, mà còn phục sinh phía sau còn phải một lần nữa cảm ngộ thiên đạo. Nhưng Hình Thiên Qua người thông minh lại không cần, chết trực tiếp dùng thân thể tổ chức trọng tổ, đưa vào đơn giản ý thức liền lại có thể ngây ngốc chiến đấu. Hình Thiên Qua thậm chí mô phỏng Đa Kiệt cùng tù trưởng trong lúc nhất thời đem tù trưởng phe phái làm rơi vào trong sương mù, đại gia sợ ném chuột vỡ bình, lại bị giả dối tù trưởng cùng Đa Kiệt đánh lén, chết như vậy người quả thực quá hoang luồng. Tù trưởng một phái binh bại như núi đổ, chỉ có thể không ngừng co vào phòng thủ, khoảng cách đánh bại chỉ còn lại vấn đề thời gian. Thanh Nưu đại hỉ, quyết định dẫn đội thân chinh. Hắn đột nhiên hiện thân, dẫn theo chân lý hạch tâm thành viên, hướng về trúc cửu chỗ ẩn thân xuất phát, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt trúc cửu, sau đó thay vào đó trở thành hư vọng chi địa mới thiên. Ai ngờ đây thật ra là trúc cửu âm mưu. Trúc cửu đã sớm biết tất cả những thứ này, hắn cố ý bỏ mặc Hình Thiên Qua chân lý tiến đánh sát hại tù trưởng nhất hệ thành viên, chính là tại cho Thanh Nưu đào hố, hắn muốn dẫn ra Thanh Nưu thừa cơ diệt hắn. Chờ Thanh Nưu đến, lại phát hiện Lương Sơn Thiên Bình thành viên toàn bộ đều mai phục tại phụ cận ôm cây lợi thỏ. Thanh Nưu giận dữ chỉ huy công phạt. Song phương kịch đấu lúc, Hình Thiên Qua lại đột nhiên phản chiến, hắn lãnh đạo chân lý người phản công Thanh Nưu. Mà tù trưởng cùng Đa Kiệt dẫn đầu tân tự do xã cũng chạy tới, Thanh Nưu bị đoàn đoàn bao vây, đành phải cùng đích thân xuất thủ trúc cửu trực tiếp động thủ. Đây chính là hai tôn chân thần. Bọn họ động thủ sơn băng địa liệt, Thanh Nưu bị trúc cửu đè xuống đất ma sát, nhưng hắn liều chết chống cự, đối trúc cửu cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trúc cửu giết chết Thanh Nưu, làm Thanh Nưu tan rã thời điểm, năng lượng khổng lồ tản đi khắp nơi lan tràn. Cá voi rơi, vạn vật sinh. Rất nhiều người tại thu hoạch được cỗ năng lượng này về sau, nhộn nhịp đột phá cảnh giới. Tống Hữu Thang, Phàn Kinh Long, Lưu Mịch, Thố Tuyết, mỗi một người đều vào lúc này đột phá, trở thành cửu giai thần tử. Làm trúc cửu ngẩng đầu, dùng một đôi hề vải vận đục long nhãn quan sát chúng sinh thời điểm, Kỳ Lân xuất hiện. Kỳ Lân vung tay lên, thế mà từ hắn sau lưng đi ra một cái người khổng lồ. Nói là người khổng lồ kỳ thật không phải một người, mà là một đám người, một đống người, một đại ba người. Chỉ thấy rất nhiều trần trụi cơ thể người quấn quýt cùng một chỗ, vậy mà hợp thành một cái to lớn người. Những người kia vô luận nam nữ, đều là toàn thân trần trụi, không mảnh vải che thân, lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ. Ta cắn ngươi chân, ngươi lôi kéo lỗ tai của ta. Tóm lại là các loại ngươi có thể nghĩ ra được không nghĩ tới tư thế đều có. Thậm chí trong đó rất nhiều người, ngay tại làm không thể lấy miêu tả sự tình, nhìn đến Lưu Mịch, tùy phương đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng những cái kia tạo thành người khổng lồ người, đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là bọn họ đều không có mặt. Bọn họ ngũ quan bị Kỳ Lân xóa đi, tất cả mọi người mặt đều là máu thịt bé bét, căn bản không phân rõ ai là ai. Dạng này một đám kỳ lạ không có mặt người, bọn họ lại thông qua quái dị phương thức liên kết, đem lẫn nhau giác quan cùng năng lực lẫn nhau liên thông, ngươi cho ta dùng, ta vì ngươi sử dụng. Người khổng lồ chính diện, không nói hai lời liền bắt đầu tiến công trúc cửu. Trúc cửu vốn là tại cùng Thanh Nưu chiến đấu bên trong thụ thương, mặc dù hắn vô cùng cường hãn, có thể là người khổng lồ kỳ lạ sinh lý cấu tạo cùng phương thức tấn công, lại làm cho trúc cửu cũng đánh rất cố hết sức. Người khổng lồ có thể phân tán, tình huống không ổn thời điểm liền tản ra riêng phần mình chạy trốn, đồng nhiên lại tập hợp một chỗ mở rộng đánh lén. Ha ha ha, Kỳ Lân cười to, sơn hà rung động, không nghĩ tới à, ta cũng sẽ tạo ra con người. Những năm này, ta một mực đang thu thập nhân loại ký ức. Kỳ Lân khuôn mặt biểu lộ dữ tợn và mẹo, hắn hung tợn nói, chính là vì chế tạo một cái nhân loại thể thích hợp. Cái này người khổng lồ chỉnh hợp hư vọng chi địa gần như tất cả mọi người ý nghĩ cùng năng lực, chúc cửu ngươi cũng không nghĩ ra à. Ngươi lai, like, Kỳ Lân thông qua dư cảnh giản thu thập mã tệ muốn chính là bên trong phong tồn nhân loại ký ức. Mà hắn chế tạo ra giả dối Vân Lưu Tô chính là tại làm thí nghiệm, làm phát hiện kỹ thuật bên trên có thể được về sau, hắn liền bắt đầu trong bóng tối chế tạo người khổng lồ. Cái này người khổng lồ tổng thể tất cả nhân loại trí tuệ cùng dị năng, năng lực khá kinh người. Chỉ nhìn nó đem chúc cửu bịt ít luôn cuống tay chân, liền có thể biết sự lợi hại của nó. Chúc cửu, ngươi phí hết tâm tư, muốn thao túng những này nhân loại, muốn ta nói ngươi hoàn toàn sai. Kỳ Lân đi thong thả khoan thai, chậm rãi nhìn xem chiến đấu bên trong trúc cửu ngươi nhìn ta, chế tạo một cái không có trí lực hợp thành người đây mới là có khả năng nhất thành công con đường. Vì cái gì? Trúc cửu từ miệng trong khe gạt ra chất hỏi, ta đều đáp ứng đem hy vọng chi địa cùng ngươi chia sẻ, ngươi vì cái gì còn muốn tạo phản? Ta nhổ vào. Kỳ Lân phun ra một cái thất thải đờm, tất cả nhân loại đều là lao tử bắt cóc đến, bằng cái gì cùng ngươi chia sẻ? Kỳ Lân lời vừa nói ra, không khỏi có chút hối hận. Hy vọng chi địa mọi người đồng loạt nhìn về phía Kỳ Lân. Chương 548, đại kết cục 1. Nam, chương 548 đại kết cục 1. Nam. Không sai, bắt cóc các ngươi chính là ta. Kỳ Lân dứt khoát hào phóng thừa nhận, hắn chỉ vào trúc cửu nói với mọi người, chính là hắn, hắn bắt cóc ta, sau đó lại sai khiến ta bắt cóc các ngươi, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn mà lên. Mọi người lại đồng loạt quay đầu nhìn hướng một phương hướng khác, nơi đó trúc cửu còn tại cùng người khổng lồ chiến đấu. Ha ha ha, trúc cửu cười như điên nói, vậy thì thế nào? Các ngươi ở trong thế giới của mình tuyệt vọng, cách cái chết bất quá một bước ngắn. Mọi người bị nói chúng tâm sự, từng cái nhớ tới đến cái này thế giới chuyện lúc trước, vậy mà đều cúi đầu. Các ngươi có lẽ cảm ơn ta, trúc cửu khinh thường nói, là ta cứu vãn các ngươi mạng nhỏ, ta cho các ngươi là hy vọng, các ngươi lại hết lần này tới lần khác cảm thấy chính là hư ảo. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại a. Chết nhiều lần như vậy, các ngươi còn không có cảm ngộ sinh mệnh chân lý sao? Rất nhiều người hổ thẹn không chịu nổi, trúc cửu lần này đem tất cả mọi người mặt đều đánh ken két vang. Sinh mệnh chân lý là cái gì? Rất nhiều người một mặt mở mịt. Đúng vậy a, sinh mệnh là cái gì đây? Quay đầu lại còn không phải công giá tràng. Lặp đi lặp lại chết rất nhiều lần về sau, đại đa số người càng thêm cảm thấy sinh mệnh chính là một tràng hư ảo. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Sắc Lệm đột nhiên có người lớn tiếng mắng lên, "Lâm bác sinh mệnh, hư ảo vẫn là có hy vọng, liên quan gì đến ngươi à?" Đại gia toàn bộ đều sợ ngây người, tất cả mọi người rất kinh ngạc, đến cùng là ai lá gan như thế lớn, cũng dám mắng thiên.
Lâm Bắc mệnh, Lâm Bắc làm chủ, một người đầu chọc Bưu Hán xa xa chỉ vào Trúc Cửu mang lấy, Lâm Bắc liền muốn bẻ nát, liền muốn nằm ngửa, hư ảo vẫn là hy vọng, Lâm Bắc căn bản không quan tâm. Nguyên lai mắng chửi người, vậy mà là Phàn Kinh Long. Người này không sợ trời không sợ đất, sử dụng Mân Nam khẩu âm chửi ầm lên.
Tốt.
Tống Hưu Khang mượn cớ nói, nói không sai, chúng ta lệnh chúng ta tự mình làm chủ, các ngươi bắt cóc chúng ta tới đây, trải qua chúng ta đồng ý sao? Lời này gây nên đại gia mãnh liệt cộng minh, trong lúc nhất thời mọi người nhộn nhịp phụ họa. Không bắt cóc các ngươi đến thì sao? Trúc Cửu lại không hề bị lay động, cười lạnh nói, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không tới đây bên trong lời nói, các ngươi lại có thể làm gì? Có phải là đã sớm chết? Lời này một điểm không sai, người nơi này rất nhiều đều tới mấy chục năm, chết lại sống lại, người nhưng thật giống như vẫn là lúc trước cái dạng kia. Thời gian vậy mà hình như tại dừng lại, cũng có thể là bị bên trên phát đầu, mỗi lần phục sinh liền sẽ bị phát trở lại chết ngày đó sau 3 ngày. Nói như vậy, tất cả mọi người bái Trúc Cửu ban tặng, ít nhất bằng thêm mấy chục năm tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ tri ân, lẽ ra làm báo đáp mới đối. Nói không chừng đại gia chỉ cần một mực tại hư vọng chi địa tiếp tục chờ đợi, cũng thực hiện biến tướng vĩnh sinh. Ha ha, ngươi nói thật dễ nghe. Từng cái sắt thép người khổng lồ đi tới, người sắt đầu là cái phòng điều khiển, bên trong có người nói chuyện. Bên trong rõ ràng là chân lý người sáng lập, khoa học quái nhân Hình Thiên Qua. Có khả năng hay không, chúng ta chỉ là lặp đi lặp lại sống 3 ngày. Hình Thiên Qua đưa ra càng thêm mới lạ quan điểm. Chúng ta chết thời điểm, thời gian liền bị ngươi phát trở về. Hình Thiên Qua chỉ huy sắt thép người chỉ vào Trúc Cửu cho nên, chúng ta liền sống ở một cái thời gian cực ngắn đoạn bên trong, lặp đi lặp lại chạy không thoát đi. Ngươi dám phản bội ta? Trúc Cửu cuối cùng tức giận, một quyền đem người khổng lồ đánh bay, chỉ vào Hình Thiên Qua chất vấn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi xúi dục ta đây? Hình Thiên Qua lại vừa cười vừa nói, kỳ thật ta từ đầu đến cuối chung với Thanh Nưu đại nhân, ngươi để ta nội ứng sự tình, ta đã sớm nói cho hắn. Không sai, chúng ta liền đang chờ ngươi bị lừa đâu. Thanh Nưu đắc ý cười. Trúc Cửu lần thứ nhất cảm giác có chút luống cuống, hắn hiện tại đánh nhau người khổng lồ thực lực không tầm thường, mà còn Kỳ Lân xuất hiện cũng là một cái biến số. Hắn vốn cho rằng có thể cùng Hình Thiên Qua cùng một chỗ đối phó, nhưng bây giờ Hình Thiên Qua lại nói hắn vẫn luôn là Thanh Nưu người. Nếu như lại thêm Thanh Nưu lời nói, Trúc Cửu cũng muốn không chịu được nổi ôm lấy đi. Nói đùa cái gì, hư vọng chi địa tất cả vẫn luôn tại hắn khống chế bên trong, từ lúc nào bắt đầu không kiểm soát. Nói nhảm cái gì, đánh nha. Thanh Nưu dung sừng châu, dẫn đầu xông về Trúc Cửu. Hình Thiên Qua khống chế sắt thép người, theo bên cạnh một bên tiến lên cùng người khổng lồ cùng một chỗ giáp công Trúc Cửu. Kỳ Lân sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Thanh Nưu, ngừng lại 2 giây cũng xông về Trúc Cửu. Kỳ Lân đương nhiên cũng rất khôn khéo, hiện tại đại gia mục tiêu nhất trí, đương nhiên là trước vận ngã tối cường Trúc Cửu lại nói. Đến mức làm sao đối phó Thanh Nưu, Kỳ Lân không hề quá lo lắng, chính mình cùng Thanh Nưu năng lực tương đối, thể tập hợp nhân loại hẳn là cũng có thể bù đắp được Hình Thiên Qua khống chế sắt thép người, trước diệt Trúc Cửu lại nói. Kỳ Lân cùng Thanh Nưu, thực lực gần với Trúc Cửu mà thể tập hợp nhân loại cùng Hình Thiên Qua sắt thép người khổng lồ, năng lực cũng vô cùng tiếp cận với thần, bốn phương vây công phía dưới, Trúc Cửu rất nhanh bị thương nặng. Các ngươi, nhất định sẽ hối hận. Đây là Trúc Cửu câu nói sau cùng. Trúc Cửu mới vừa ngã xuống, Thanh Nưu liền hướng Kỳ Lân phát động công kích. Hình Thiên Qua đè xuống sắt thép người khoang điều khiển bên trong ấn phím, chân trời đột nhiên tiếng sấm ù ù. Một dãy lớn máy bay chiến đấu xa xa bay tới, nhắm ngay Kỳ Lân cùng người khổng lồ hành tạc. Đám người nhộn nhịp lui tản, hôm nay trận này vở kịch, vậy mà không cần mua vé vào cửa. Hôm nay tất cả tình hình chiến đấu, toàn bộ đều vượt quá đại gia dự đoán, mà còn hư vọng chi địa đại năng đã toàn bộ xuất hiện, liền một mực cao không thể chạm Trúc Cửu đều bị đánh bại, trận này trò hay quá kích thích. Làm sao, các ngươi liền điểm này vốn liếng sao? Kỳ Lân run lên thân thể, trên thân vảy lông bay vụt, biến thành một chút tiếng hò reo khen ngợi hỏa. Trên không máy bay chiến đấu gần như đều bị đánh trúng, đốt lên quần quần khói đặc rơi xuống, có nện đến mặt đất liền nổ tung. Ôi, Kỳ Lân đột nhiên dây thanh đè ép ra một loại kỳ quái âm điệu. Đại gia cảm thấy tựa hồ có chút quen tai, nhưng thấy đám người bên trong, Vân Lưu Tô đột nhiên cấp tốc vào ra. Nàng năng lực càng hơn thường ngày, thế mà hướng dưới mặt đất phun ra một cái âm bạo, mượn lực liền thăng lên trên không. Ôi. Vân Lưu Tô liên tục điểm kích, chân lý quân đoàn rất nhiều xe tăng liền bị kích hủy. Thanh Nưu thân thể cấp tốc biến lớn, xem ra hắn sử dụng ra pháp thiên tượng địa phương pháp, cao lớn nguy nga cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Lân chỉ huy người khổng lồ chặn lại Hình Thiên Qua tiến công, Vân Lưu Tô thì là một người đem chân lý máy móc quân đoàn thế công gánh vác. Một đại ba người trong lúc vô tình, Kỳ Lân hướng sau lưng lặng lẽ làm một cái động tác tay. Đột nhiên tiên nhạc vang lên, một cái bay trên trời mỹ nữ hướng chiến trường bay tới. Cặp váy phiêu giật, đoan trang tú lệ, quả thực chính là tiên nữ giáng lâm. Đám người vây xem tiếng vỗ tay như sấm động, rất nhiều người đều nhận ra đến người là ai. Là Ma Tổ, là vốn là tự do xã Ma Tổ. Chương 549, đại kết cục 2. Nam, chương 549, đại kết cục 2. Nam. Ma Tổ cao quang ra sân, bay múa đầy trời hoa ảnh mùi thơm ngào ngạt, sáo trúc âm thanh du dương say lòng người. Rất nhiều quần chúng vây xem nhịn không được vỗ tay, thậm chí có người quỳ xuống đất cùng bái. Ma Tổ đã không phải là ngày xưa nàng, lúc này nàng đã là cựu giai thần tử, toàn thân tràn ngập thánh khiết thần quang. Quá vãng bất cứu. Ma Tổ phất tay một cỗ cường đại lực lượng hướng Thanh Nưu đánh tới, đoan trang trên mặt đều là từ bi thần tướng. Ta mẹ nó Thanh Nưu nhịn không được mắng, ta quá khứ làm sao vậy, làm sao lại ngươi không tội trả rồi. Thanh Nưu tình thế cấp bách bên trong, chỉ là đối Ma Tổ nói bắn ngược, nhưng hắn xem nhẹ, Ma Tổ chỉ là một cái nhân loại, bằng cái gì đối hắn quá khứ chỉ trỏ. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, Ma Tổ đã tiếp cận với thần. Ma Tổ công kích cũng không cho Thanh Nưu mang đến tổn thương, ngược lại là trấn an trị dụ hiệu quả. Thanh Nưu cảm giác toàn thân dễ chịu, nhịn không được liền muốn nằm xuống mị mị ngủ một giấc. Nhưng vấn đề là, đây là chiến trường, là hư vọng chi địa cấp bậc cao nhất một trận chiến. Kỳ Lân quả nhiên không có bỏ qua cơ hội, một cái kỳ quang lân hỏa phun đi qua, trực tiếp đem Thanh Nưu lông châu đốt lên. Mà Vân Lưu Tô đứng xa xa, há miệng ôi ôi, liên tục đối Thanh Nhu phát động sóng âm công kích. Sâu kiến dám khiêu chiến ta. Thanh Nhu giận dữ, hung hăng vung vẩy to lớn đầu châu sừng châu, tức chết ta cũng. Nhưng Hình Tiên Qua sẽ không bỏ qua, khống chế sắt thép người khổng lồ, huy động thiết quyền hướng Thanh Nhu phía sau một quyền đánh qua. Mà đổi thành bên ngoài một cái thể tập hợp nhân loại người khổng lồ, thì vọt thẳng hướng Thanh Nhu, hung hăng đục vào. Thanh Nhu bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản, thể tập hợp nhân loại lại đột nhiên tan ra thành từng mảnh, phân chia thành vô số loa thể người, kéo chân, dây cương cánh tay, có thậm chí giữ chặt Thanh Nhu cái đuôi. Thể tập hợp nhân loại nhắc tới cũng là người máy thông minh, chỉ bất quá Kỳ Lân đem thu thập đến rất nhiều người ký ức hỗn hợp, tạo thành nó đặc biệt ý thức. Bỏ. Họ. Thanh Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, hóa ra hắn bản thể. Một đầu to lớn Thanh Nhu xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng bạo đem thể tập hợp nhân loại người khổng lồ đâm đến thất linh bát lạc. Bỏ. Họ bỏ. Họ. Hắn nhìn chằm chằm bốn phía địch nhân, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ác độc lại hung ác. Đây là hắn cả đời thời khắc nguy hiểm nhất, hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút đã ngã xuống Trúc Cửu. Chẳng lẽ tính toán Trúc Cửu chính là một sai lầm? Thanh Nhu bắt đầu có chút hoài niệm cuộc sống trước kia, khi đó hắn thường xuyên kéo dài công việc, đối Trúc Cửu hiệu lệnh lá mặt lá trái, dù sao thiên sụp đổ xuống, cũng có Trúc Cửu đỉnh lấy. Trúc Cửu là ngã xuống, nhưng cũng còn chưa có chết. Giờ phút này, hắn nhìn xem Thanh Nhu chật vật cùng nhau không khỏi cười to, ha ha ha, xuất sinh. Ngươi không nghĩ tới, có người so ngươi càng xuất sinh a. Thanh Nhu nghe tâm tình phức tạp, mà Trúc Cửu trong miệng càng xuất sinh Kỳ Lân lại lơ đễnh, ngược lại giễu cợt Trúc Cửu nói, như vậy, bị xuất sinh đánh ngã tư vị làm sao nha. Kỳ Lân tâm tình không sai, hiện tại hắn rõ ràng đại chiếm thượng phong, thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về hắn. Hao hết tâm tư, dây dài bố cục, hắn tại Trúc Cửu thủ hạ ẩn nhẫn lâu như vậy, hôm nay tất cả đều có hồi báo. Làm Thanh Nhu bởi vì bị bắt cóc lòng mang oán hận thời điểm, Kỳ Lân túi đầu không lưng là Trúc Cửu mà phục vụ. Hắn không tiếc trở thành Trúc Cửu đồng lõa, ép buộc đại lượng nhân loại trước đến, đánh cược chính là Thiên Diễn 49, người độn thứ nhất. Làm Thanh Nhu trong bóng tối làm tay chân, trong bóng tối phản Trúc Cửu thời điểm, hắn đã sớm lặng lẽ meo meo dựng vào tà đường đường dây này. Lợi dụng tà đường, hắn đem phân thân đưa vào Thanh Nhu đạo vực, giám thị bí mật Thanh Nhu nhất cử nhất động. Hắn còn chế tạo một cái người máy thông minh Vân Lưu Tô đi theo tà đường bên cạnh giám thị nhân loại phản kháng chủ lực động tĩnh, thời khắc nắm chắc hư vọng chi địa tình thế biến hóa. Trời không phụ người có lòng, hôm nay Trúc Cửu cùng Thanh Nhu chắc chắn lưỡng bại câu thương, thử hỏi về sau hư vọng chi địa cuộc đời thăng trầm. Kỳ Lân tranh thủ thời gian ngắm một cái, bên chiến trường bên trên tụ tập vô số nhân loại, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Những này nhân loại, về sau chỉ thuộc về hắn một cái, đây đều là hắn tài sản. Thanh Nhu thoi thoát, chiến đấu song phương thực lực bày ở cái này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ha ha ha, đánh thật hay a, đánh đến rượu. Hung hăng ngang ngược tiếng cuồng tiếu vang lên, thanh âm là từ đám người phía sau truyền đến. Đám người lúc đầu bị liên tiếp đảo ngược chiến đấu kịch liệt rung động, từng cái lặng ngắt như tờ mà nhìn xem, sau lưng tiếng cười liền lộ ra vô cùng chói tai. Đại gia bỗng nhiên thu tay, phát hiện là một cái kỳ quái lao đầu. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy một cái kỳ quái lao đầu, chính là đại chiến phía trước nơi này, nơi đó luôn là sẽ gặp phải cái kia quả phụ lao đầu. Đám người lúc đầu vây quanh chiến trường, xa xa thật lớn một cái quan chiến vòng, có thể tất cả mọi người nhìn thấy quả phụ lao đầu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, đến lao đầu không chỉ một. Người là ai? Kỳ Lân hỏi, hắn cũng không nhận ra lao đầu này. Ta là người. Quả phụ lao đầu nói xong, đột nhiên thân thể tách ra thành hai bên, hai tay giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà thật thành một cái người chữ. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người là lao đầu một cử động kia gieo họ, chỉ vì hắn mặc dù cổ quái, y nguyên nói ra ta là người thanh minh. Loại người. Kỳ Lân lạnh như băng nói, vô luận như thế nào, nhân loại thủy chung là yếu đuối sâu kiến. Lời vừa nói ra, toàn trường ầm vang, nhưng không người có khả năng phản bác. Vừa rồi cùng Thanh Nhu đối chiến, Kỳ Lân đã biểu hiện ra hắn xem như thần minh thủ đoạn, ở đây nhân loại tự hỏi không người có thể địch. Liền xưa nay không nhận thua phản kinh long, cũng chỉ là mím chặt môi không cam lòng chừng Kỳ Lân. Tại thiên đạo trước mặt nửa bên lão đầu bột một tiếng hợp lại cùng nhau, yếu đối không chỉ có là nhân loại, liền thần minh cũng là sâu kiến. Mọi người sửng sốt, cái này nửa bên lão đầu một mực tại hư vọng chi địa đi lung tung, bình thường không ít bị người khi dễ, hiện trường liền có rất nhiều người đã từng đánh qua hoặc là nhục mạ qua hắn, có thể hắn làm sao dám dạng này đối Kỳ Lân nói chuyện. Nếu biết rõ, Kỳ Lân có thể là thần minh mà còn hắn lập tức liền sẽ trở thành hư vọng chi địa duy nhất thần. Cùng mọi người vô tri khác biệt, Kỳ Lân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn bệ nghệ nửa bên lão đầu nhưng lại biến hóa ra hắn pháp thân thần tướng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Kỳ Lân thần tướng trang nghiêm, trên thân lân phiến cùng lông thất thải sặc sỡ, quanh thân giấy lên diễm diễm liệt hỏa. Vô số quả phụ lão giả, từng cái từ đám người phía sau đi ra, tại Kỳ Lân bên người vây thành một vòng tròn. Ta là ai? Ngươi đoán a. Chương 550, đại kết cục 3. Nam, chương 550, đại kết cục 3. Nam. Ha ha, là phế nhân a. Kỳ Lân nghĩ một hồi, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Tả Đường. Mặc dù quả phụ lão đầu dài đến một điểm không giống Tả Đường, thế nhưng toàn bộ hư vọng chi địa là người đều tính toán, trừ Tà Đường, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện đâu. Phế nhân. Có lẽ a quả phụ lao đầu cười, kỳ thật trong mắt ta, ngươi cũng rất phế. Lão giả mở miệng nói chuyện thời điểm, là tất cả quả phụ cùng một chỗ mở miệng, hắn nhẹ nhàng một câu, trải qua vô số miệng nói ra phía sau, lại thay đổi đến đinh thai nhức óc. Kỳ Lân sắc mặt không ngờ, chỉ vào quả phụ nói, theo ta được biết, Tà Đường đã bị Trúc Cửu cầm tù, ngươi sẽ không phải là sứ giả của hắn a. Nếu như ngươi quỳ xuống để xin tha, nói không chừng ta giết Trúc Cửu phía sau sẽ thả ngươi. Kỳ Lân suy đoán, Tà Đường không có đích thân hiện thân, đoán chừng vẫn còn cầm tù trạng thái. Quả phụ nhưng thật giống như không nghe thấy giống như, ngược lại giễu cợt Kỳ Lân nói, "Ta thời điểm, ta cảm thấy Thanh Nhu so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là bị bắt cóc thần minh, Thanh Nhu ít nhất dám phản kháng. mà ngươi một mực là lưỡng lự, sẽ chỉ nuốt trong bóng tối đánh lấy bẩn thỉu toàn bản. Có thể ta mới là người thắng cuối cùng. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức ta chính là hư vọng chi địa mới thiên, cũng chính là các ngươi tất cả mọi người chủ nhân. Chúng ta từ trước đến nay đều là chủ nhân của mình. Quả phụ hồi đáp, huống chi ngươi thật là người thắng cuối cùng sao? Kỳ Lân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đưa mắt nhìn xem đám người xung quanh, chỉ thấy mọi người nhộn nhịp đứng ở quả phụ phía sau, Đa Kiệt, Phàn Kinh Long, Lưu Mịch, Tống Hữu Khang, Thốn Tuyết, thậm chí liền Hình Thiên Qua chân lý quân đoàn cũng toàn bộ đều bắt đầu tại quả phụ sau lưng tập kết. Tình huống không đúng, Kỳ Lân trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, mơ hồ cảm thấy một tia bất an, hắn mở miệng triệu hoán, Vân Lưu Tô ở đâu? Tô Huy lập tức có hưởng ứng, một nữ tử nổi giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Vân Lưu Tô, cho ta diện sát lão đầu. Kỳ Lân hạ lệnh, hắn chính mình còn khinh thường tại trực tiếp đối phó một cái nhân loại, vẫn là cái tàn tật lão đầu. Tô Huy, Vân Lưu Tô là Kỳ Lân chế tạo ra, đương nhiên chỉ có thể bắt đầu chấp hành hắn mệnh lệnh. Sóng âm xuyên thấu một cái quả phụ, trực tiếp đem gần một nửa nổ bay. Ha ha ha, quả phụ lão giả cười thoải mái, lần này ta thật phế đi a. Hắn di chuyển tàn khu, vậy mà hướng về phía trước lại đi một bước. Vân Lưu Tô nhíu mày một cái, lại bắt đầu công kích mặt khác quả phụ. Ôi ôi, trên sân huyết nục văng tung tóe, quả phụ lao giả nhộn nhịp thụ thương. Có thể tất cả quả phụ không có vừa lui về phía sau, ngược lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, đồng thời thân thể bọn hắn thân thể vậy mà nhanh chóng tại khép lại. Kỳ Lân, ngươi nhìn kỹ, ta đã bất tử bất diệt. Quả phụ các lão giả vừa đi vừa nói, thanh âm giống như liên tục không ngừng sấm mùa xuân nổ tung. Ngươi, Kỳ Lân chỉ vào quả phụ lão giả, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi là? Ta đã là thiên đạo. Quả phụ lão giả khinh bị nói, ta đột phá thế giới giới hạn, lĩnh ngộ ra mới thiên đạo. Từ đây, ta vốn là nói. Quả phụ lão giả chỉ vào đầu đội trời lớn tiếng tuyên bố. Một tiếng này tuyên bố, hư vọng chi địa lắc lư, thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên bị ca. Đó là một loại thương xót giai điệu, tựa hồ đang vì vô số cực khổ tế điện. Mọi người ở đây tất cả đều bị lây nhiễm cảm xúc, liền lơ lửng Vân Lưu Tô, khóe mắt cũng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đây là thiên thương đạo. Kỳ Lân tinh tế cảm ngộ, cuối cùng thể hội ra ẩn chứa trong đó thiên đạo quy tắc. Hư vọng chi địa thiên đạo không hoàn chỉnh, đã thật lâu không có mới thiên đạo sinh ra, Kỳ Lân cảm ngộ ra đây là một loại hoàn toàn mới thiên đạo, cả kinh núi rộng ra Kỳ Lân miệng. Vân Lưu Tô, quả phụ lao đầu đột nhiên hô to, vô số cái quả phụ cùng một chốc đều đem trên không Vân Lưu Tô giật nảy mình. Nhưng nàng nhìn ngay lập tức đến, đám người bên trong, vậy mà lại có một cái cùng nàng giống nhau như lúc Vân Lưu Tô thăng lên trên không. Đó là chân chính Vân Lưu Tô, là bị dư cảnh giản tìm tới, ma tổ phái đại vĩ đưa đến chân lý, trải qua hình thiên qua dụng tâm huấn luyện qua Vân Lưu Tô bản tôn. Tô Huy, chân chính Vân Lưu Tô trong miệng phát ra âm bạo, vậy mà so người máy Vân Lưu Tô càng thêm hùng hồn cứng cáp. Người máy Vân Lưu Tô bị một cái đánh rơi, sau đó bị chân lý quân đoàn bao vây lại. Không nên thương tổn nàng chân chính Vân Lưu Tô hô, đây là một như ta. Đầu hàng đi, quả phụ lão giả nhìn xem Kỳ Lân nói, cái này thế giới sẽ không từ ngươi làm chủ. Ha ha, các ngươi bày kiến cỏ này. Kỳ Lân vẻ mặt nhăn nhó, chỉ vào quả phụ hô, các ngươi lại dám kêu thần minh hướng ngươi đầu hàng. Đi chết đi. Kỳ Lân há mồm phun ra đại hỏa, cháy lừng hực hỏa long nhào về phía quả phụ các lão đầu. Khai chiến. Hình Thiên Qua hạ lệnh, vô số chiến cơ bay tại trên không hướng Kỳ Lân phóng ra. Giết. Đa Kiệt cũng vung tay lên, hư vọng chi địa đông đảo thần tử cùng một chỗ khởi động, các loại đa dạng pháp thuật hướng về Kỳ Lân đánh tới. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần bực bội. Ma tổ phát ra trấn an thuật, vậy mà kêu Kỳ Lân buông lòng. Liền ngươi cũng phản bội ta. Kỳ Lân nhìn một chút ma tổ trên mặt Kỳ Lân thịt cực hạn bơm méo. Ta từ trước đến nay liền không thuộc về ngươi. Trận doanh ma tổ ôn nhu cười một tiếng, không chỉ là ta, liền dư cảnh giản cũng không phải. Ha ha, không nghĩ tới a. Dư cảnh giản xách theo hai cái dao phay, vung ra hai đạo lăng lệ lưỡi đao đánh về phía Kỳ Lân, ta có thể là tả đường trung thành nhất tùy tùng. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn đang diễn kịch. Kỳ Lân đạo tâm triệt để hỗn loạn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không đi theo thần mình, mà muốn ngây ngốc vì con kiến hôi nhân loại mạo hiểm? Bởi vì chúng ta đều là nhân loại. Quả phụ lão giả hô to một tiếng, dẫn đầu xông về Kỳ Lân. Hư vọng chi địa sôi trào, giờ khắc này trên dưới một lòng, toàn bộ đều hướng về Kỳ Lân tiến công. Kỳ Lân giết chết sát thương vô số người, nhưng cuối cùng hạ trạng vẫn là thần lực khô kiệt. Vì cái gì? Cuối cùng vẫn là ta chống đỡ tất cả những thứ này. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận không chịu nổi. Ta cũng là bị bắt ra, ta mẹ nó cũng là thụ hại giả. Không có nghe hắn phản nàn, phẫn nộ nhân loại chỉ muốn nghiền ép hắn. Nhiều năm như vậy bất đắc dĩ xót xa trong lòng, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, đại gia làm sao sẽ buông tha cơ hội như vậy đâu. Tạ Đường đứng tại huyết hà bên trong, đỏ tươi trong nước sông xuất hiện đại chiến hình ảnh, sóng ánh sáng dập dờn bên trong, Kỳ Lân cuối cùng ngã xuống. Là lúc này rồi, tất cả những thứ này sớm nên kết thúc. Tạ Đường đem tay đè bên trên đáy sông kim loại bàn, đó là thời quang chuyển bàn, Tạ Đường chuẩn bị đưa nó duy nhất một lần bị đến cùng. Không biết nếu như vặn ngã ban đầu đầu nguồn, lại biến thành bộ dáng gì đâu. Động thủ phía trước, Tạ Đường đột nhiên ngừng lại, quên cùng đám tiểu đồng bạn tạm biệt, ta thật phê a. Trên chiến trường, một cái quả phụ lão giả kéo một cái Phàn Kinh Long ống tay áo. Phàn Kinh Long cho là có người đánh lén, đem người sau lưng tìm chặt, ấy, tại sao là ngươi? Quả phụ lão giả nhìn xem hắn, tạm biệt huynh đệ, vĩnh biệt. Phàn Kinh Long kinh hãi, tranh thủ thời gian thả ra lão đầu, đường a, ngươi là Tả Đường a. Ngươi ở đâu, tranh thủ thời gian tới cùng chúng ta gặp một lần a. Vô số quả phụ lão giả, tách ra đi đến mỗi người trước mặt. Tạm biệt, Lưu Mịch. Lão Tống, trở về thật tốt hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Lão Hình, tạm biệt. Quên nói cho ngươi, ngươi là thật đi. Tiểu Thiên Minh, về nhà à, nơi này lập tức liền sẽ không có, lần sau nhớ tới, tuyệt không thể tuyệt vọng a. Tuyết Di, cuối cùng ôm một cái đi, sau khi trở về ngươi vẫn là nhận nuôi một đứa bé a. A Kiên, không muốn lại họa họa nữ hài tử, lần sau ta cũng không nhất định cứu được ngươi. Tạ Đường thông qua quả phụ hóa thân, Dương Dương cùng mọi người từng cái tạm biệt. Thế nhưng trong đó có hai cái nửa bên người, lại bị tạm biệt đối tượng ôm chặt lấy không chịu thả ra. Tạ Đường, cùng ta trở về đi, cùng ta cùng một chỗ diễn kịch, ta cảm thấy ngươi siêu có thiên phú. Tạ Đường theo ta đi, ta làm luật sư nuôi ngươi a. Tạ Đường lau khô nước mắt, nhẹ nhàng chuyển động lên thời quang luân bàn. Ken két máy móc âm thanh bên trong, hư vọng chi địa lưu quang ảo ảnh. Tất cả mọi người đều có điểm mắt hoa, bọn họ cảnh vật trước mắt một mực lập loè lướt qua, tựa như không ăn khớp điện ảnh đoạn ngắn. Đó là thời gian tại chạy ngược, bọn họ người trước mắt một mực tại thay đổi, bên người cảnh vật cũng thay đổi đến thay đổi đi. Bởi vì, tại khác biệt thời gian điểm, bọn họ thân ở không giống địa phương, nhìn thấy cũng là không giống người. Cảnh vật bay lượn mà qua, cuối cùng tất cả mọi người phát hiện, chính mình về tới bị cầu hình thiểm điện bắt cóc phía trước một khắc. Thời gian im bặt mà dừng, mọi người kinh ngạc nhìn xem riêng phần mình sinh hoạt. Có người cảm khái, có người thống khổ, có người ngỡ ngàng, có người vui đến phát khóc. Mà Tà Đường, như cũng tại chuyển động cái kia bàn quay. Cho dù là thời gian đã về tới ban đầu, hắn nhìn thấy kỳ lần tại hư không bên trong, bắt lấy thế giới song song nhân loại ý thức. Nhưng hắn cắn răng, tiếp tục chuyển động thời quang chuyển bàn. Hắn nhất định phải hủy cái này hư vọng chi địa, không thể để chúc cửu hại người nữa. Không có người có lẽ đối mặt dạng này tuyệt vọng. Tà Đường hô to, đem thời quang chuyển bàn chuyển đến phần cuối. Trong tay bàn quay ầm vang vỡ nát thành bột mịn, biến thành màu tím sương mù tiêu tán. Tà Đường mở mịt nhìn qua bốn phía. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Trừ tiếng tim mình đập, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Đây là nơi nào? Tà Đường kinh ngạc nhìn xem, chỉ thấy bốn phía mịt mờ mênh mông, có vẻ như trống rỗng vô biên, nhưng lại hình như tràn đầy tất cả. Là cái gì đây? Tà Đường tinh tế suy nghĩ. Yên tĩnh như chết, Tà Đường vậy mà cảm thấy sinh cơ. Đó là hy vọng, mà không phải tuyệt vọng. Bùi ngùi mãi thôi bên trong, Tà Đường cảm giác dưới chân có thứ gì đang động. Hắn ngồi xổm xuống, phát hiện lòng bàn chân tử khí bên trong có một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Đó là một con rắn, một đầu rất rất nhỏ rắn. Con rắn nhỏ chỉ có con giun lớn như vậy, thế nhưng đầu rắn bên trên lại đỉnh lấy một chiếc đèn lồng nhỏ. Tà Đường nhẹ nhàng đem nâng lên, con rắn nhỏ hướng hắn lẻ lưỡi, bộ dáng thiên chân vô tả. Ngươi là trúc cửu sao? Toàn kịch chung. Nhân sinh vĩnh viễn không kết thúc, cảm ơn đọc.